là mình không thể nhận được rồi. Tôi vừa dứt lời thì chồng tôi bước vào. Thảo thấy thế cũng không nài nỉ thêm nữa mà cười gượng gật đầu. Tối ấy, vợ chồng tôi vừa tắt đèn đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Hai chúng tôi nhìn nhau, không biết giờ này còn có ai đến nữa. Sau đó anh bước xuống giường trước, tôi nằm thêm một lát thì cũng bước xuống theo anh. Vừa bước tới cầu thang, tôi nghe thấy tiếng khóc rưng rức, tôi còn thấy Thảo đang ôm chặt chồng của mình. Anh Lâm, sao anh lại lấy vợ chứ? Anh không yêu cô ấy có phải không? Anh làm sao lại có thể dễ dàng đồng ý lấy cô ấy thế? Còn lời hứa giữa em và anh thì sao? Còn con của chúng ta thì sao? Khoảnh khắc đó, từng câu từng chữ Thảo nói ra, tôi nghe rõ một một. Nghe xong, tâm can tôi như bị ai vò xé vậy. Toàn thân như bị ai đó vô tình vất vào nơi âm u, đen tối vô tận. Sống lưng cũng theo đó mà lạnh buốt, thậm chí là đau đớn đến ngạt thở. Trong lúc tôi còn run run chưa kịp phản ứng, Thảo đã ngất lịm trong vòng tay của chồng tôi. Theo phản xạ, anh vội vàng đỡ lấy cô ta, đặt cô ta nằm lên ghế sofa. Thoáng chốc cả người tôi bừng tỉnh. Từ đâu một nguồn động lực kéo tôi thôi thúc tôi phải bình tĩnh. Có thế nào tôi cũng phải giữ bình tĩnh, giữ chặt lấy bố cho con của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từng bước chậm chạp đi về phía Lâm. Tôi nhìn Thảo lên tiếng hỏi trước. Cô ấy làm sao vậy? Lâm ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt của anh có chút bối rối rồi bảo. Cô ấy say rượu quá rồi. Tôi cũng chẳng phải là người phụ nữ quá bao dung gì cả. Nếu nói tôi không khó chịu thì đó là lời nói dối. Nhưng dù sao cô ta cũng đang say, không biết trời đất thế nào nên tôi bảo với anh. Tôi đi pha cho cô ấy cốc nước giải rượu. Anh đưa cô ấy vào phòng nghỉ đi, nằm đây sẽ bị cảm lạnh lắm đấy. Lâm suy nghĩ một hồi, kiểu như vẫn đang lưỡng lự. Tôi nghĩ chắc anh cũng đang ngại tôi. Lúc sau đưa Thảo lên phòng tận ở tầng 3, tôi pha trà giải rượu, xong thì đi thang máy lên đó. Đưa cốc trà gừng cho chồng xong, tôi quay trở về phòng của mình. Tôi nằm xuống, suy nghĩ mãi những lời Thảo vừa nói. Không biết cô ấy nói đến con là sao? Thảo và Lâm đã có với nhau một đứa con chung hay sao? Càng nghĩ tôi lại càng thấy lồng ngực của mình thắt lại. Tôi không muốn đó là sự thật, tôi chỉ muốn anh làm bố của con tôi thôi. Và cũng lúc đó tôi phát hiện ra, càng ngày mình càng chết chìm trong đoạn tình cảm này. Tôi muốn bên anh, mãi mãi bên anh. Muốn tôi và anh là một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà tôi sợ, sợ cô gái kia sẽ quay về mang anh rời xa tôi. Dù sao người ta nói tình cũ không rủ cũng tới cơ mà. Đang nằm suy nghĩ linh tinh thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Lâm từ bên ngoài bước vào, thấy tôi anh đã hỏi. Sao còn chưa ngủ? Tôi ngủ bây giờ đây. Ừ, ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Bình thường nghe anh nói như vậy, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm vì anh quan tâm mình. Nhưng giờ tự nhiên lòng ích kỷ lại dâng lên. Tôi tự hỏi, ngoài việc quan tâm con ra, anh có thực sự quan tâm tới mình hay không? Tự nhiên sống mũi cay cay, tôi không trả lời nữa mà quay mặt vào góc tường. Lâm cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh im lặng một lúc lâu. Mới đầu tôi tưởng anh ngủ rồi. Khi mà tôi định quay sang liếc mắt nhìn anh đã lên tiếng. Duyên, tôi biết là cô chưa ngủ. Ừ, bầu bí hơi khó ngủ mà anh. Tôi xin lỗi. Tự nhiên nghe Lâm nói xin lỗi, tôi có chút kinh ngạc hỏi lại. Xin lỗi tôi sao? Xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì đã để cô ấy đến tìm tôi ngày hôm nay. Lần sau tuyệt đối không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Cô đừng để ý lời cô ấy nói. Lời say rượu, tôi nói linh tinh ấy mà. Tôi khẽ cười khi Lâm nói vậy, thế nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi gật đầu. Tôi hiểu. Nhưng mà này, tôi không biết anh và cô ấy từng yêu nhau thế nào, bây giờ còn tình cảm với nhau hay không. Cái đó tôi cũng không quan tâm, vì ai cũng có quá khứ của mình cả. Nhưng bây giờ dù sao, chúng ta cũng là vợ chồng rồi, nên việc ở nhà hay ở trước mặt tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh nào mang tính chất thân thiết của hai người. Anh giữ thể diện cho tôi cũng giữ thể diện cho anh. Sau này còn con của tôi và anh nữa, thằng bé cần lớn lên trong một môi trường sạch. Tôi biết rồi, cô muốn nói gì nữa không? Không, vậy được rồi, đi ngủ đi. Ngủ ngon, anh cũng vậy. Đêm ấy, chúng tôi mỗi người quay mặt về một hướng. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nên khó khăn lắm mới thiếp đi vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, dậy trước cả chồng của tôi. Lúc tôi bước xuống tầng 1, thấy cô giúp việc vừa đi chợ về. Cô giúp việc vừa nhìn thấy tôi đã ngạc nhiên hỏi. Sao cô dậy sớm thế? Dạ vâng, mà cô định nấu món gì thế cô? À, tôi nấu nước làm nước dùng phở gà cô ạ. À, hôm qua cậu Lâm có dặn tôi nấu phở cho cô dễ ăn. Dạ vâng. Sau khi cô giúp việc đi khỏi, tôi cũng lấy nước cam ép. Trong lúc tôi đang lúi húi bổ cam thì Thảo từ thang máy bước tới. Cô ta nhìn tôi rồi hỏi: "Bạn pha nước cam đấy à?" Tôi quay qua nhìn cô ấy, dù trong lòng không mấy thoải mái nhưng vẫn cười nhẹ đáp: "Ừ, đúng rồi, hôm qua bạn say rượu đấy, hôm nay còn đau đầu không?" "Cảm ơn, mình đỡ rồi, xin lỗi bạn nhé. Cũng tại mình khi say là chẳng nhớ cái gì cả, nhớ mỗi nhà anh Lâm. Ở đây khi xưa tụi mình có nhiều kỷ niệm lắm, khiến mình không thể quên được." Tôi khẽ cười, cố tỏ vẻ không quan tâm đến cô ta, tiếp tục phát cam rồi hỏi lại một câu thờ ơ: "Thế à?" "Ừ. À, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn tầm này chắc là bằng tuổi mình." "Mình 27 tuổi." "À thế à, thế em kém chị 1 tuổi, em 26 tuổi. Qua nay xưng bạn với chị nên cũng có chút thất lễ." "Có gì đâu, cũng gần tuổi nhau thôi mà." "Em nghe bác Ngân nói anh Lâm cưới chị vì đặt cửa trước đúng không?" "Nói vậy tức là chị và anh Lâm đến với nhau nhưng không có tình cảm có phải không ạ? Anh Lâm vốn là người có trách nhiệm nên lấy chị cũng chỉ vì trách nhiệm thôi." Tôi biết Thảo vẫn còn tình cảm với chồng mình và tôi cũng biết rõ mục đích cô ấy xuất hiện ở đây là gì. Thực ra cô ấy cũng chẳng ưa gì tôi, ngược lại còn ghét tôi vì tôi là vợ của Lâm. Từ nãy tới giờ, từng lời cô ấy nói ra có vẻ bình thường nhưng lại đang cố tình châm biếm cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mà tôi thì cũng chẳng phải là loại hiền lành cam chịu gì cả. Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Lúc nghe cô ta nói vậy, tôi thẳng thừng đáp: "Em hay là mẹ chồng của chị là người ngoài cuộc, làm sao mà hiểu được người trong cuộc như chị chứ? Suy cho cùng ấy, lúc vợ chồng chị làm cái gì với nhau, có ai biết được đâu." Tôi nhẹ nhàng trả lời, sắc mặt của Thảo cứng lại như kiểu đang ức nghẹn cả người ấy. Tức quá không làm được gì, cô ta không kiềm chế nổi mà nói thẳng tâm tư của mình: "Nhưng suy cho cùng, chị cũng là người lừa anh ấy lên giường trước thì có vẻ vang gì đâu. Trên đời này, cái thứ tồn tại duy nhất chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Còn sống với người mà mình không yêu, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn." Cô ta nói thế, khác nào đang chủ ẻo tôi. Cũng may từ lúc lấy chồng, tôi học được cách nhẫn nhịn hơn một chút. Nên là thực tình, lửa giận thì ngùn ngụt đến cổ rồi, nhưng tôi vẫn làm như không có gì cả, ép nốt quả cam cuối cùng rồi thản nhiên bảo: "Thảo này, em đã nghe câu tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Nhiều khi cái duyên phận nó lạ lắm em ạ. Như em với chồng của chị từng có một tình yêu đẹp đúng không? Rồi kết quả vẫn là chia tay đấy thôi. Nên đời còn dài, tụi chị sống với nhau ngày nào sẽ trân trọng ngày đó. Tụi chị đang rất hạnh phúc đấy. Vậy nhá." Nói xong tôi chẳng thèm để ý đến cô ta nữa mà cầm hai ly nước cam đặt xuống chỗ bàn ăn. Tuy nhiên cô ta cũng không vừa mà nói tiếp: "Em và anh ấy đã có những tháng ngày rất hạnh phúc bên nhau, và em tin chắc rằng anh ấy hiểu em hơn là hiểu chị. Nếu mà anh ấy hiểu em hơn là hiểu chị thì chị rất mừng. Bởi vì đàn ông chỉ thích chinh phục những thứ kỳ lạ thôi, những điều mới lạ. Đã là người yêu cũ thì tình cảm cũng trở thành thứ đồ cũ. Chiếc bình đã vỡ rồi thì chị vứt đi. Em hãy nghĩ xem, nếu một thứ đồ đã cũ, đã vỡ đã vứt đi thì có còn được sử dụng được không? Nên em không cần phải nhắc về chuyện cũ với chị. Nếu em đang cô đơn và cần một người đàn ông, hãy nói với chị giới thiệu cho em một người. Còn chồng chị đã có vợ rồi và chị là vợ anh ấy." Những lời tôi nói ra khiến cô ta á khẩu, không thể nói thêm được lời nào nữa. Lúc sau Lâm cũng từ trên tầng đi xuống. Anh hỏi: "Dậy sớm thế?" "Tôi..." Lời tôi vừa nói ra thì chợt phát hiện ra Thảo cũng đang đứng ở đây. Sợ lộ chuyện nên tôi đành gượng gạo sửa lại cho giống cách xưng hô của các cặp vợ chồng: "Dạ vâng, hôm nay cô Hoa nấu phở gà đấy, anh xuống ăn đi cho nóng." "Ừ." Thảo thấy Lâm xuống, bộ mặt và ánh mắt khác hẳn khi nói chuyện với tôi khi nãy. Cô ta thỏ thẻ bảo: "Anh Lâm, em xin lỗi vì tối qua làm phiền anh. Cảm ơn anh đã pha trà giải rượu cho em nhé." Lâm không liếc mắt nhìn Thảo, anh ngồi xuống bàn ăn, dùng thái độ lạnh lùng đáp: "Người pha trà là Duyên, không phải là tôi. Người cho em ngủ nhờ cũng là cô ấy. Bởi vậy không cần phải cảm ơn tôi đâu. Người em cần cảm ơn là vợ tôi đấy." Lâm trả lời dứt khoát, và điều đặc biệt là tôi không thể ngờ được trong câu nói của anh nhấn mạnh từ vợ tôi rất chắc nịch. Thảo khi nghe Lâm nói, sắc mặt thoáng không vui rồi cười gượng đáp: "Vậy ạ, cảm ơn chị Duyên nhiều nhé." "Không có gì, nếu mà Thảo không ngại thì ngồi xuống ăn sáng cùng vợ chồng tôi đi." "Dạ vâng ạ." Thế rồi Thảo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong bữa ăn đúng là tâm trạng không thoải mái nên tôi ăn cũng không được ngon miệng như bình thường. Lâm thấy vậy thỉnh thoảng lại hỏi tôi:
Sao thế? Không hợp khẩu vị à?
À không, ngon lắm.
Ngon thì ăn nhiều vào.
Thảo thấy thế cũng cười tươi nói thêm vào.
Anh Lân nói đúng đấy chị, ăn nhiều vào mới có chất cho em bé chị ạ. À, ngày xưa em...
Nói tới đây, bất ngờ Thảo khựng lại không nói nữa. Cái thái độ cứ úp úp mở mở khiến cả tôi và chồng đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ấy. Thế rồi cô ấy cười tươi nói tiếp.
Anh Lâm thuê được cô giúp việc nấu ăn khéo quá. Cô Kim ngày xưa nấu ăn ngon không bằng thế này anh nhỉ.
Ăn nhanh đi, bữa ăn bớt nói đi.
À dạ vâng.
Ăn sáng xong, tôi thì lên phòng thay đồ. Lúc tôi xuống thấy Thảo vẫn chưa về, thậm chí cô ấy còn đang nói chuyện tình cảm với chồng của tôi.
Em không ngờ lần này em về lại chứng kiến cảnh này.
Thực tâm em vẫn chưa chấp nhận sự thật anh đã lấy vợ.
Em và anh từng yêu nhau như thế cơ mà, sao đùng một cái anh lấy vợ về anh? Anh không yêu người ta có phải không anh Lâm?
Chẳng hiểu sao khi nghe Thảo hỏi câu đó, lòng của tôi tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng rất sợ câu trả lời của anh sẽ khiến bản thân tôi vụt tắt tia hy vọng. Vì sợ đối diện với sự thật mà tôi đã chủ động lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện kia.
Em xong rồi, mình đi làm thôi anh.
Cả chồng tôi và Thảo cùng quay lại. Anh nhìn tôi khẽ gật đầu.
Ừ, mình đi làm thôi.
Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ mãi. Nghĩ về chuyện của Thảo và chồng tôi, nghĩ về tương lai và nghĩ cả đến việc tôi phải nghỉ làm gì để giữ hạnh phúc gia đình này. Nghĩ đến những chuyện đó tôi không nén được mà thở dài một tiếng. Tôi uể oải ngước lên, đồng hồ đã hơn 5 giờ, sắp đến giờ tan làm. Đang định cố soạn nốt cho xong hợp đồng, giang dở, thì chồng tôi nhắn tin đến.
Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà.
Bình thường tôi sẽ nghĩ là Lâm đi ăn với đối tác, nhưng sao tự nhiên hôm nay tôi lại sợ anh có việc riêng, đi ăn với một người đặc biệt như Thảo chẳng hạn. Vô thức tôi soạn lại một tin nhắn.
Anh đi đâu mà không ăn cơm ở nhà?
Lúc định bấm gửi đi tôi mới nhận ra hình như là tôi bị điên rồi. Tại sao lại có hành động giống như là một người thích kiểm soát chồng mình vậy? Giật mình, tôi vội xóa tin nhắn đi. Tối hôm đó tôi chán không muốn ăn cơm nên rủ cái Trang ra ngoài ăn cơm gà. Tình cờ gặp lại Thảo và bà Phương ở đó. Nhìn hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết. Hai người cùng ghét tôi lại thân nhau. Khi hợp lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi vội vàng kéo cái Trang ra ngoài. Cái Trang thấy lạ, ngạc nhiên hỏi tôi.
Tự nhiên lôi tôi ra ngoài làm gì?
Nó muốn ăn cơm gà cơ mà. Thì quán này là ngon nhất rồi còn gì nữa.
Tao đổi ý rồi. Lạnh lạnh đi ăn đồ nướng đi mày ạ.
Mày đúng thiệt là.
Thôi, nhưng vì đang bầu bí, tao chiều đấy nhá.
Tôi hì hì cười. Vậy là bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng Lâm không đi ăn tối cùng với Thảo như tôi nghĩ. Đến nhà hàng đồ nướng, tôi mới bảo thật với Kỳ Trang.
Thật ra vừa nãy tao thấy vợ lão Hưng với lại người yêu cũ của ông Lâm ở trong quán cơm gà. Tao mới kéo mày ra ngoài này đấy.
Kỳ Trang nghe tôi nói xong thì kinh ngạc hỏi lại.
Hả? Cái gì thế? Mọc ở đâu ra quả người yêu cũ vậy?
Cũng mới thôi. Hôm mà tao với ông Lâm về bên mẹ chồng ăn cơm thì người yêu cũ của ổng ấy xuất hiện. Mà mẹ chồng tao thì quý cô ấy lắm.
Ôi vãi, thế mày phải cẩn thận đấy. Hết con thư ký rồi lại đến người yêu cũ nữa. Mà mày biết không, người yêu cũ của chồng là một cái loài mà cực kỳ nguy hiểm.
Ừ, mới gặp cô ta đã liên tục đá xéo tao rồi. Và nhiều lần cố ý nói cho tao biết chuyện quá khứ và những kỷ niệm của hai người đó. Nên tao biết lần này cô ta quay lại chắc chắn là có mục đích.
Má, tức ghê. Toàn gặp những cái loại hãm phành phạch ấy. Mai sau cô đi đánh ghen ấy, nhớ rủ tao nha.
Ừ, ok. Nói chuyện với Kỳ Trang xong, tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều. Ăn xong, tôi bắt xe về nhà. Lúc tôi về vẫn chưa thấy Lâm về. Tắm rửa leo lên giường được một lúc, tôi mới nghe thấy tiếng xe của chồng vào dưới tầng hầm. Về tới nhà, Lâm đi tắm rửa thay đồ xong cũng lên giường nằm luôn. Dạo này tôi để ý anh cũng không thường xuyên làm việc khuya như trước. Mà nay đi ăn ở đâu cũng không thấy mùi rượu. Tôi nhìn anh, tự nhiên không tự chủ được tôi mới lên tiếng.
Tối nay anh ôm tôi ngủ nhé.
Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Xong anh bảo.
Dạo này cô hơi bị nũng nịu tôi đấy.
Tôi bĩu môi đáp lại.
Ờ, thì tại tôi ngủ hay gặp ác mộng mới bảo anh ôm cho ngủ chứ. Anh tưởng là tôi thích lắm đấy.
Thì chẳng thích quá còn gì.
Tự cao, tôi không thèm nói với anh nữa.
Nói xong tôi quay mặt vào tường. Lâm lại lên tiếng.
Lại đây tôi ôm cho mà ngủ đi.
Tôi tủm tỉm cười quay lại. Lâm chắc là ngại quá nên còn bào chữa.
Thời gian này cố mà hưởng thụ đi. Đẻ xong rồi còn lâu tôi mới chiều cô nữa.
Tôi mặc kệ, chẳng thèm tự ái lời anh nói. Tính anh thế nào tôi hiểu rõ rồi còn gì. Với lại tôi cũng chỉ có 9 tháng 10 ngày mang thai, cứ cố làm nũng được ngày nào hay lúc đó. Miễn sao cảm thấy bản thân của mình thoải mái thì mẹ khỏe, con khỏe.
Cứ như vậy chừng một tuần sau, hôm ấy đang giờ làm việc thì Lâm bảo tôi đứng dậy đi siêu âm. Hôm nay là mốc 18 tuần quan trọng. Thế rồi anh lái xe đưa tôi đi rời khỏi công ty. Chúng tôi đến phòng khám quen thuộc. Như mọi lần đi siêu âm, tôi mang theo tâm trạng hạnh phúc khi được gặp con. Thế nhưng bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bụng của tôi, sắc mặt bác thay đổi. Bác sĩ nhìn tôi, nhìn anh một hồi, chậm chậm nói:
"Hôm nay không thấy tim thai bé nữa rồi, tức là thai đã chết lưu."
Tôi nghe tới đây, bất chợt cảm thấy bầu trời sụp xuống, toàn thân như có một cơn thủy triều ập đến. Giây phút ấy tôi tưởng như cả người bị rơi tự do xuống 18 tầng địa ngục. Con của tôi, đứa con mà tôi đã mong mỏi, đột ngột rời bỏ tôi. Cảm giác mọi thứ trong tôi dần dần vụt mất. Không, không phải là sự thật. Con của tôi nhất định không sao.
Trên đường tới bệnh viện, lòng tôi đau như cắt. Lúc ở phòng khám, tôi không biết mình có nhìn nhầm không. Hình như Lâm cũng đã khóc. Khi bác sĩ trao đổi với chúng tôi, tâm trí tôi lúc ấy bất ổn đến điên cuồng. Cuối cùng, bác sĩ khuyên tôi nên vào bệnh viện kiểm tra. Suốt cả quãng đường, Lâm nắm chặt lấy tay của tôi. Thế nhưng tâm trí của tôi không thể nào nghĩ ngợi được thêm gì nữa. Có những lúc tôi sợ đến nỗi cảm giác sắp kiệt sức, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi sợ khi tôi gục ngã rồi, khi tỉnh lại sẽ không được gặp con của tôi nữa. Thế nên dù có thế nào, tôi cũng phải cố gắng để tỉnh táo nhất có thể. Lúc đến bệnh viện, Lâm gọi trước cho bác sĩ nên tôi được đi thẳng vào phòng siêu âm. Lúc đó tôi đã hy vọng mọi thứ chỉ là sự nhầm lẫn. Dù là 1% hy vọng, tôi vẫn cố gắng. Thế mà bác sĩ lại nói:
"Thai 18 tuần 3 ngày đã không còn tim thai, chia buồn cùng gia đình."
4 chữ không còn tim thai, sao nghe mà tàn nhẫn đến thế. Tôi nghe xong theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng của mình như một người mẹ bảo vệ đứa con. Tôi lắc đầu, vừa rơi nước mắt vừa nói:
"Không, bác sĩ ơi, là một sự nhầm lẫn thôi ạ. Bác sĩ siêu âm lại kỹ giúp cháu với, cháu xin bác sĩ đấy. Cứu con cháu, làm ơn cứu con cháu đi mà."
"Cô hãy bình tĩnh đi, hãy coi như là đứa bé không có duyên với mình. Bây giờ phải lấy đứa bé ra khỏi cơ thể. Thai chết lưu ở trong tử cung thời gian dài dẫn đến nguy cơ rối loạn đông máu, nguy hiểm cho người mẹ đấy."
Tôi nghe đến đây như hóa điên lên, gào lên trong vô vọng, đầu liên tục lắc:
"Không, không ai được làm hại con của tôi cả."
Tôi ngồi thu lu một góc giường, nước mắt chảy xuống miệng đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu đau khổ, nhưng cuối cùng khi biết con không còn với mình nữa, tôi mới nhận ra rằng chẳng có gì đau khổ bằng nỗi đau mất con.
Lâm cũng đi đến bên cạnh tôi, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng. Giọng nói của anh đầy khổ sở:
"Xuyên, bình tĩnh đi, hãy chấp nhận sự thật đi."
Tôi ngước mắt đẫm lệ nhìn anh, lắc đầu nói:
"Không, con của chúng ta vẫn đang khỏe mạnh mà anh."
Rõ ràng tôi biết rất rõ là bác sĩ không lừa mình, nhưng trong tiềm thức tôi cứ cố gắng xây cho mình bức tường mang tên hy vọng. Vậy mà Lâm lại lắc đầu. Cái lắc đầu giống như một đòn chí mạng giáng xuống người của tôi, đau không thở nổi. Sau đó Lâm đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
"Tôi xin em, hãy để con ra đi thanh thản. Tôi cũng đau lắm chứ, nó là con của tôi cơ mà."
Nghe Lâm nói, tôi lại càng không kìm được mà khóc nức lên trong lồng ngực của anh. Anh lại nói tiếp:
"Nghe tôi, bây giờ phải nghe lời bác sĩ, rồi sau này chúng mình sẽ lại có những đứa con khác."
Nước mắt tôi nhòe đi khi nhìn Lâm, dừng lại vài giây suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý. Sau đó bác sĩ quyết định nong cổ tử cung và hút thai ra. Trong suốt quá trình đó tôi cảm nhận rõ một một, nhất là lúc hình hài của con tuột ra khỏi cơ thể của tôi. Cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, chắc có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Xong xuôi, tôi nằm trên chiếc giường sắt, đẩy về giường bệnh. Thế giới trong tôi lúc này cũng như dừng lại. Vậy là đứa con của tôi và anh đã ra đi, đi thật rồi. Tôi nằm không biết bao lâu thì thiếp vào giấc ngủ. Đến lúc tôi tỉnh dậy, vẫn như thói quen cũ, đưa tay sờ lên bụng của mình, rồi sau đó giật mình khi bụng đã phẳng lì, không còn gì nữa. Theo như một phản xạ, tôi lại như một người điên mà gào lên:
Con tôi đâu rồi?"
Lâm chạy từ ngoài vào, trên tay anh còn xách theo cái cặp lồng cháo. Anh đặt cặp lồng xuống
rồi xuống giường ôm chặt lấy tôi. Em nằm nghỉ đi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm đấy.
Anh ơi, con mình...
Tôi biết, tôi xin em phải bình tĩnh. Bây giờ quan trọng là em phải cố gắng ăn lại cho lại sức. Mình còn trẻ, biết đâu sang năm đẻ phát hai đứa thì sao?
Đứa bé này đến với tôi là một điều nằm ngoài dự đoán, đúng hơn là một sự cố. Nhưng từ khi biết có sự xuất hiện của con, tôi dành hết tình yêu thương của mình cho con. Tôi nghĩ đó là một món quà đặc biệt mà ông trời dành cho tôi. Hàng ngày tôi đã sống trong niềm hạnh phúc, mong ngóng chờ đợi con đủ ngày đủ tháng để ra với mình. Thậm chí là vì háo hức quá, tôi đã thường xuyên vào mạng xem những bộ quần áo trẻ em, tự tưởng tượng trong đầu của mình, con mặc sẽ đẹp lắm đây. Tôi còn hay vào các trang group mẹ bỉm sữa và kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh trên Facebook để tìm hiểu. Nhưng mà giờ thì hết thật rồi, con đã bỏ lại chúng tôi mà đi, đi thật rồi. Tôi mím chặt môi khóc một lúc rất lâu, Lâm lặng lẽ ngồi yên ôm lấy tôi khóc như vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy mắt anh cũng đã đỏ hoe. Tôi biết anh cũng đang đau lắm. Lúc tôi mang bầu, anh từng quan tâm và yêu thương tôi, yêu thương đứa bé này biết nhường nào. Người ta thường nói, đàn bà khóc bằng giọt nước mắt, đàn ông khóc bằng trái tim. Nhưng khi đàn ông rơi nước mắt là nỗi đau ấy quá lớn, khiến họ không thể kìm nén được. Và Lâm đã khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, khóc vì con, lần thứ hai cũng vì con. Lúc sau Lâm lên tiếng, tôi lấy cháo cho em ăn nhé.
Tôi không muốn ăn.
Không muốn cũng phải ăn. Bây giờ em bắt buộc phải nghe lời của tôi.
Nói xong anh lấy cháo cho tôi ăn. Cơ thể tôi vẫn còn yếu nên tay vẫn hơi run run.
Lâm thấy vậy chủ động xúc cháo cho tôi. Từng thìa cháo đưa vào miệng của tôi, đánh ngắc vô cùng.
Lâm đút đến thìa thứ 5 thì bố mẹ chồng tôi đến.
Bà vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi,
sao rồi, sao lại bị lưu thai? Cô là mẹ kiểu gì thế mà con chết ở trong bụng mình cũng không biết vậy?
Tôi nhìn mẹ chồng, bà nói phũ phàng nhưng lại rất đúng. Tôi tự trách bản thân của mình, đúng là người mẹ vô tích sự. Nghĩ tới đó tôi lại bắt đầu rơi nước mắt.
Lâm thấy vậy, giọng anh hơi khó chịu bảo mẹ với mình.
Mẹ, mẹ không thấy cô ấy đang mệt đấy à? Chuyện này không có ai mong muốn cả.
Nhưng mà nó là mẹ, nó phải biết cơ thể mình ra sao chứ.
Bố chồng tôi thấy thế cũng nặng nề thở hắt ra một tiếng.
Tôi đưa bà tới đây để thăm hỏi, động viên vợ chồng nó, chứ không phải là bà đến để chì chiết, trách móc.
Tôi với bà mất cháu, nhưng vợ chồng nó mất con.
Nói xong ông mới quay qua bảo tôi,
thôi thì sự việc cũng đã như vậy rồi, con bây giờ cứ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, tẩm bổ nhiều vào cho lại sức nhé. Mất con ai cũng khổ cả thôi, vết thương này cũng phải lâu lâu mới lành đấy. Nhưng suy nghĩ lạc quan lên, tuổi còn trẻ, vợ chồng còn có những đứa con khác cơ mà.
Dạ vâng ạ.
Bố mẹ chồng tôi ở lại thêm một lúc nữa thì cũng về. Khi cửa phòng đóng lại, lời nói của mẹ chồng mới khiến tôi sực nhớ ra rằng tôi quên không hỏi bác sĩ nguyên nhân làm sao con tôi bị mất tim thai.
Tôi có bảo Lâm, anh có hỏi bác sĩ nguyên nhân vì sao thai chết lưu không?
Bác sĩ cũng có giải thích nguyên nhân và cũng kể nhiều trường hợp đang khỏe mạnh thì lại bị mất tim thai.
Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ phải cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức.
Hôm sau, chắc Lâm nói chuyện với mẹ của tôi nên bà gọi điện hỏi tôi,
con sao rồi? Trong người thế nào rồi con?
Nghe được giọng của mẹ, từ đâu nước mắt của tôi lại chảy dài xuống. Tôi nghẹn ngào đáp,
con không sao mà.
Mẹ lại khóc đấy à?
Tôi im lặng không nói thành lời. Mẹ lại nói tiếp,
mẹ biết mày đang rất đau lòng, nhưng mà một lần xa bằng ba lần đẻ đấy. Bây giờ mày phải nghỉ ngơi cho khỏe, cho lại sức. Lấy chồng xa những lúc thế này, bố mẹ không có ở bên thì phải cố gắng biết chưa. Nếu không muốn ăn thì cũng phải cố gắng mà ăn phải mới có sức. Vợ chồng còn trẻ thì nhiều cơ hội mà.
Lúc đó tôi sợ quá đã buột miệng hỏi mẹ,
mẹ, liệu con còn cơ hội được làm mẹ không mẹ? Sao tự nhiên con của con đang khỏe mạnh lại mất tim thai vậy? Hay là sao cơ thể của con có vấn đề?
Suy nghĩ linh tinh cái gì thế hả con?
Có, nhất định là sẽ có. Nhưng chị Mùi nhà bác Vân đấy cũng bị thai lưu thứ 22, bây giờ đẻ con sòn sòn 3 năm hai đứa kia kìa.
Con sợ lắm mẹ ạ.
Yên tâm đi, mai mẹ đi cắt cho vài thang thuốc mà uống. Nhớ là phải nghe lời mẹ, ăn và nghỉ ngơi đấy, nghe chưa?
Dạ vâng ạ.
Tôi vừa tắt điện thoại, cái Trang hớt hải chạy vào. Nó vừa thấy tôi đã ngồi xuống giường, nắm tay của tôi khóc rưng rức.
Khổ thân, sao ra nông nỗi này cơ chứ? Nhưng mà đừng buồn nữa nhé, kiểu gì thì cũng có con lại thôi mà. Ừ, ta biết rồi. Mới có một đêm không gặp mà trông mày hốc hác xanh xao quá. Tao nay xin nghỉ ở nhà, hầm gà ác cho mày đấy. Lát phải ăn hết đấy, không được phụ công của tao.
Ừ, tao sẽ cố ăn.
Thế ông Lâm đâu? Ai ở viện chăm mày thế?
Ông Lâm vừa ra ngoài mua thêm thuốc bổ rồi.
Mẹ chồng mày vào chưa?
Vừa vào tối qua, được một lúc rồi về. Mà không biết bao giờ mới xuất viện đây. Ở trong này buồn quá.
Ở cho khỏe hẳn ra hãng về chứ. Một lần xa bằng ba lần đẻ đấy. Mà nghe nói là phải kiêng cữ dữ lắm.
Ờ, mày cũng hiểu biết phết nhỉ. Hơn cả tao đấy.
Bố khỉ, lên mạng tìm hiểu đấy. Mà ăn gà đi nhá, tao lấy ăn cho luôn cho nóng.
Thôi, ông Lâm phải bắt tao ăn cháo gà rồi. Giờ ăn lại nữa, trước đâu mà chứa chứ. Lát tao ăn.
Nói chuyện với cái Trang thêm vài ba câu thì Lâm về. Xong nó cũng biết ý về luôn lúc đó. Tôi ở viện đến ngày thứ ba thì nằng nặc đòi về, nên Lâm cũng chiều theo ý tôi. Dù sao về nhà nằm nghỉ ngơi cũng thoáng hơn ở viện. Tôi xuất viện về nhà được lúc thì mẹ chồng tôi cũng có qua hỏi thăm. Lần này bà cũng không nói nặng lời gì với tôi nữa, nhưng thái độ cũng không thoải mái cho lắm. Lúc sau tôi cứ tưởng bà về rồi, nhưng mà đến khi tôi bước ra tới cửa thì tiếng Lâm cất lên.
Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ.
Ừ, nói đi.
Thực ra con định nói với mẹ từ hôm trước rồi, nhưng mấy lần đều không có cơ hội.
Con biết mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này là vì đứa bé trong bụng của Duyên và vì sự kiên quyết của con. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mẹ cũng đã đồng ý cô ấy làm dâu của mẹ rồi, thì mẹ cũng nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Có thể là mẹ có nhiều khúc mắc với cô ấy, nhưng xin mẹ đừng nói lời khó nghe với cô ấy nữa. Bây giờ cô ấy đủ mệt mỏi rồi, mất con là điều không có ai mong muốn cả. Nhiều lúc con thấy mẹ quát cô ấy, con rất khó xử. Con mong mẹ có thể vì con mà mở lòng hơn với Duyên.
Nhưng Lâm à, con không cảm thấy nó lấy con là chỉ vì tiền thôi sao?
Mẹ, con là người sống với cô ấy, chẳng lẽ con lại không hiểu con người cô ấy bằng mẹ sao?
Nhưng
nhà mình neo người, mẹ lại chỉ có một mình con là con trai, nên con cũng mong cả nhà mình được hòa thuận.
Sau đó tôi không nghe thấy bà trả lời nữa, rồi tiếng giày vang lên cho tới khi khuất xa. Tự nhiên nghe những lời Lâm vừa nói khiến sống mũi tôi cay cay. Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tôi quen mà biết suy nghĩ sâu xa như vậy. Tôi ngỡ rằng trước kia anh đối xử tốt với mình là vì đứa bé, nhưng khi đứa bé mất rồi anh sẽ thay đổi. Nhưng không, ngược lại, anh còn dịu dàng với tôi hơn cả lúc mang bầu. Cách xưng hô cũng đã thay đổi. Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì Lâm mở cửa bước vào, khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi vội vàng hỏi một câu để che đi sự lúng túng của bản thân.
Mẹ về rồi à?
Ừ, uống thuốc đi rồi còn nghỉ ngơi.
Tôi cầm lấy thuốc từ tay anh đưa, uống xong tôi lại lên giường nằm. Đêm ấy anh nằm bên cạnh tôi, chủ động ôm tôi vào lòng. Tôi nép vào ngực của anh, cảm giác trống vắng, cô quạnh vẫn bủa vây lấy tâm trí của tôi, khiến tôi không tự chủ được phát ra tiếng thở dài.
Lâm cúi xuống nhìn tôi, anh hỏi:
con muốn đi du lịch ở đâu không? Dù sao cưới xong cũng chưa đi đâu cả.
Tôi ngước mắt nhìn anh, hoàn toàn bất ngờ với những lời anh vừa nói.
Công ty còn rất nhiều việc mà.
Lúc nào mà chẳng nhiều việc, nhưng mà sắp xếp và đi được thôi.
Tùy anh. Vậy đợi em khỏe hẳn rồi đi.
Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, Lâm đi làm như thường lệ. Anh vừa rời khỏi thì bà Phương với Thảo đến nhà thăm tôi. Mà tôi chẳng biết là đến hỏi thăm thật lòng hay không, hay đến để cười trên nỗi đau của tôi nữa. Bởi vì tôi cảm giác nhìn ánh mắt của hai người họ rất đắc ý.
Chị Phương còn cố tình nói:
khổ thân em, gắng lắm mới có được một đứa con để Lâm nhà chị cưới. Bây giờ đứa bé mất đi thì coi như là mất đi điểm tựa rồi.
Tôi vốn còn đang mệt vì vừa mất con, bây giờ lại bị chọc ngoáy không chịu được, tôi lên tiếng nói thẳng mặt.
Ủa, chị nói cái gì mà hay thế?
Sao lại mất đi điểm tựa chứ chị, khi mà chồng em còn đang sống sờ sờ ra đấy?
Gớm, chẳng gì được bằng chồng yêu thương, nhưng chồng em nó có yêu em đâu.
Chị cứ như là nằm dưới gầm giường nhà em ấy nhỉ chị Phương.
Chị Phương nghe tôi mỉa mai thì tức run cả người lên. Chị ta gằn giọng rít lên:
mất dạy, tôi là chị của chồng cô đấy. Thử hỏi cả cái nước này có ai nói với chị chồng mình như thế không hả?
Mà nói thật nhá, đứa bé mất ấy là do cô vô phúc mà thôi.
Vì chị là chị chồng của em mới tử tế với chị đến giây phút này đấy. Nếu hôm nay chị sang đây để hỏi thăm em thì em cảm ơn. Còn nếu mà sang để chủ ẻo em ấy, thì em xin phép, em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi. Tôi vừa dứt lời thì bà Phương chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi bảo với cái Thảo: em xem đi, hôm nay em phải làm chứng cho chị, xem con này nó hỗn láo với chị thế nào đây này. Thảo ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhếch môi cười khẩy. Cô ta cũng lên tiếng bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng: thôi chị hai, có gì chị cứ bình tĩnh đi, dù sao cũng là chị chồng em dâu. Nói chung là cái gì không phải của mình thì có nỗ lực đạt được, nhưng cũng rồi cũng vô ích thôi.
Đúng rồi, nhưng mà vẫn hơn những người cô cố gắng mãi cũng chẳng đạt được đâu em ạ.
Tôi thẳng thừng trả lời, khiến cho cả hai người kia miệng đều cứng ngắc lại. Tôi nói vậy chắc là cũng tự hiểu. Ơn rồi ngay sau đó hai người cũng đi về. Tôi nghĩ bụng, đã mệt rồi lại còn gặp hai đối thủ, lại càng mệt hơn. Tôi ở nhà thêm một tuần, thấy sức khỏe cũng ổn ổn nên muốn ra ngoài cho thoáng. Hôm ấy tôi đến siêu thị mua ít đồ cá nhân. Khi vừa về đã thấy mẹ chồng ngồi ghế, mà mỗi lần thấy bà xuất hiện lại khiến tôi bị ám ảnh, như kiểu là nghi hoặc sẵn trong lòng là sắp có chuyện. Thế nhưng tôi vẫn niềm nở chào bà:
mẹ tới chơi ạ.
Chị dám gọi tôi là mẹ sao? Nói xong chưa để tôi trả lời thì mẹ chồng tôi nói tiếp:
cái quá khứ của chị cũng lẫy lừng quá ha. Chị đúng là cái đồ lừa đảo chuyên nghiệp. Bảo sao chị không giữ được cái thai ở trong bụng cũng đúng thôi. Chị tạo ra cái nghiệp ấy thì chị phải chịu.
Tôi không hiểu mẹ chồng nói gì. Tôi nhíu mày hỏi lại:
mẹ, mẹ nói cái gì thế ạ? Con lừa ai ạ?
Mang danh cái mác luật sư mà cái nhân cách thối nát. Tôi điều tra rõ khóa khứ của chị rồi, thế mới biết ngày xưa chị yêu hết người này tới người khác, phá thai cũng ít nhất 5-6 lần. Sao chị ác quá vậy? Chị làm vậy thì cả cái đời này của chị đừng bao giờ mong mình được làm mẹ nhé.
Từng lời sỉ nhục của mẹ chồng, tôi như nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi vậy. Tôi cũng không biết mẹ chồng của tôi đào đâu ra một cái quá khứ hào hùng đến nỗi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội như vậy. Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng của mình kinh ngạc hỏi lại:
mẹ, sao mẹ có thể nói con như vậy được ạ? Con biết là mẹ không ưa con, nhưng không có nghĩa là mẹ xúc phạm con như thế.
Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, bà trực tiếp đặt một tập hồ sơ bệnh án xuống trước mặt của tôi. Trong hồ sơ có viết kết quả thành tử cung tôi mỏng. Tôi nhìn hồ sơ bệnh án, cái kết quả này liên quan gì đến chuyện bà vừa nói? Vừa định lên tiếng hỏi lại thì mẹ chồng tôi lên tiếng trước:
tôi biết chắc chắn cô sẽ cãi trắng, nên tôi phải điều tra kỹ đến đây gặp cô đấy. Tôi cho cô xem cái này.
Nói rồi bà đưa cái điện thoại lên có đoạn video cho tôi xem. Trong video có một vị bác sĩ khẳng định:
à, cái cô này tôi nhớ chứ, cô tên là Duyên, bên huyện Hưng Hà đấy mà. Cô này mang tiếng làm luật sư, nhưng mà từng đến chỗ của chúng tôi phá thai 5-6 lần gì đó.
Nghe cô bác sĩ kia nói xong, sống lưng tôi lạnh buốt. Trên đời này tôi không hiểu sao vẫn còn tồn tại một hạng người ăn không nói có như vậy. Mẹ chồng tôi đã không ưa gì tôi ngay từ đầu rồi, nên giờ nghĩ sai về tôi cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi đặt cái điện thoại xuống bàn rồi bình tĩnh nhìn mẹ chồng:
mẹ ơi, con không biết bác sĩ này là ai cả, nhưng mà con xin thề với trời đất, con chưa bao giờ phá thai cả. Con của con là máu thịt của con, sao con nỡ phá được chứ? Đời con có ăn cháo cũng phải nuôi con đàng hoàng.
Chị không như thế, thế mà người ta biết rõ về chị quá nhỉ?
Ý chị nói là người ta đặt điều cho chị sao?
Sự thật là như vậy đấy mẹ.
Chị nói nghe buồn cười thật đấy. Người ta có thù hằn với chị đâu mà đặt điều cho chị chứ.
Chị đừng tưởng chị lấy con trai của tôi sẽ bỏ qua cho chị nhé.
Con thề với mẹ là con không có như thế đâu ạ.
Ai thề tôi có thể tin, chứ riêng chị vốn đã không có trọng lượng với tôi rồi.
Tốt nhất là chị nên biết điều, nhận lỗi đi, tôi còn suy nghĩ lại. Chị càng giải thích, tôi lại càng cảm thấy chị giả tạo đấy.
Gia đình tôi bao nhiêu đời nay gia giáo, tự nhiên lọt vào cái thứ tầm thường như chị, tôi đã quá chán rồi. Bây giờ cưới về mới được có gần 2 tháng đã lòi ra bao nhiêu thứ xấu xa. Cái gia đình tôi sớm muộn gì cũng chỉ bị chị phá nát thôi.
Lúc đó tôi ức quá đến phát khóc. Nhìn thái độ của mẹ chồng tôi mà tôi cảm thấy bất lực, không thể làm gì khác. Nếu là người ngoài tôi sẽ chẳng nề hà gì mà cãi sống cãi chết, thậm chí là còn dùng những lý luận sắc bén để mà đáp trả. Nhưng là mẹ chồng của tôi, nếu ai từng làm dâu rồi sẽ hiểu, có những chuyện đâu thể làm theo ý mình như trước.
Tôi kiên quyết nói:
mẹ ơi, thật rằng mẹ bảo là con giết người nó còn đỡ đau khổ hơn là giết mình, là giết con mình đấy ạ. Con biết bây giờ con có nói gì mẹ cũng không tin con, nhưng con tự cảm thấy lòng mình trong sạch, không có gì đáng xấu hổ cả. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói thế thì bà lại càng tức. Bà đứng phát dậy, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi.
Giờ phút này rồi mà chị còn cố cãi sao?
Đã thế tôi không nhân nhượng với chị nữa. Chị mau cút đi, cút ra khỏi nhà con trai của tôi, cút ra khuất mắt tôi.
Mẹ ơi, con xin mẹ đấy ạ. Mẹ điều tra kỹ đi lại đi, rồi mới đưa ra quyết định. Con lấy chồng, con theo chồng. Nếu như chồng con chưa đuổi con đi, thì con xin phép, con sẽ không đi đâu đâu ạ.
Cô đúng là cái loại phụ nữ không ra gì, không có tự trọng. Tôi bảo cô cút đi cơ mà, cút ngay đi.
Bà vừa dứt lời thì giọng nói của Lâm vang lên. Có chuyện gì mà mẹ đến nhà con nói oang oang như vậy thế? Mẹ xem đi, dù gì mẹ cũng là vợ của chủ tịch cơ mà. Bây giờ mẹ biến thành người phụ nữ gì thế kia?
Tôi và bà cùng quay qua nhìn Lâm. Bà thấy Lâm nói vậy thì vội nói.
Anh về rồi thì nghe tôi nói đây này. Hôm nay, một là có mẹ thì không có nó. Có nó thì không có mẹ. Anh chọn đi.
Mẹ, con trai của mẹ rất ghét phải lựa chọn, mẹ biết điều đó mà.
Nhưng hôm nay anh phải chọn. Anh có biết người vợ mà anh sống chết đòi lấy có một quá khứ dơ bẩn thế nào không? Nó từng phá thai 5-6 lần rồi đấy. Tôi có đủ bằng chứng đây này.
Tôi nhìn Lâm. Trong giây lát, gương mặt của anh cau lại. Tôi tự hỏi, anh có tin tôi không? So với việc bị vu oan thì bây giờ tôi lại sợ anh hiểu nhầm hơn tất cả. Suốt thời gian này tôi đã đang dần cảm nhận mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp lên mỗi ngày. Tôi không muốn vì những lời vu oan kia mà mọi thứ tan thành mây khói. Lâm không nhìn tôi mà chỉ cười nói.
Mẹ, mẹ có bằng chứng thấy cô nằm ở trên bàn phá thai 5-6 lần đó không?
Câu hỏi của Lâm không chỉ khiến mẹ chồng tôi sửng sốt mà ngay cả tôi cũng không tin anh sẽ hỏi ngược lại bà như thế. Sau đó anh lại lên tiếng tiếp.
Nếu mẹ chỉ dựa vào miệng lưỡi người khác thì con không bao giờ tin đâu. Mẹ nói duyên nói dối. Thế mẹ có nghĩ đến trường hợp người ta cũng nói dối không?
Thế nào mà không bao giờ tin?
Sao? Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh nhất quyết khăng khăng tin nó thế hả?
Cũng chẳng ai rảnh đâu mà đặt điều nói nó. Nó đang yên đang lành thì thai chết lưu. Là do cái nghiệp nó quá nặng đấy.
Con không biết giải thích sao cho mẹ hiểu, nhưng mà con tin duyên.
Bà nghe anh nói tới đây tức đến tím tái mặt mày. Sau đó bà bắt đầu ôm ngực thở hổn hển.
Lâm thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ bà.
Mẹ, mẹ sao vậy?
Anh tránh ra đi, không cần lo cho tôi. Tôi đẻ ra anh, nuôi anh đến bây giờ. Anh cũng được hơn 30 tuổi rồi. Anh đủ lông đủ cánh bay đi rồi. Anh không cần người mẹ này nữa. Thậm chí anh còn không tin lời tôi nói, bằng một đứa ất ơ từ đâu đến.
Mẹ, con đỡ mẹ vào phòng. Mẹ lại lên cơn cao huyết áp rồi đấy.
Tránh ra, không khiến anh lo cho tôi.
Mẹ.
Bà vẫn nhất quyết gạt tay Lâm ra khỏi người của bà. Giọng bà mỗi lúc một gấp gáp hơn.
Nếu như hôm nay nó không cút ra khỏi nhà này thì tôi chết.
Tôi nhìn thấy mặt mũi bà đỏ bừng bừng, mắt trợn lên, làm cho tôi sợ bà bị làm sao thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho mình. Sợ quá nên tôi nói.
Mẹ để anh Lâm đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi rồi uống thuốc đi ạ. Mẹ muốn con đi thì con sẽ đi, con xin phép.
Nói xong, chưa để Lâm nói câu nào, tôi đã cúi đầu chào rồi quay mặt bước đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác mình không biết đi đâu, về đâu. Tôi lang thang trên dọc con phố Hà Nội, dòng người vội vàng lướt qua. Tự nhiên tôi cảm thấy mình như bị cô độc giữa thế giới này. Bước đi được một đoạn, khá dài, tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế đá ngoài công viên. Nghĩ đến mới chục ngày trước thôi, tôi còn hạnh phúc, còn tràn đầy năng lượng và tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ tan thành mây khói. Em bé của tôi cũng bỏ tôi mà đi, đau đớn này biết bao giờ mới nguôi ngoai. Mà tự nhiên tôi lại có cảm giác những bất hạnh mà mình vừa trải qua như có ai đó đứng sau sắp đặt. Kể cả là chuyện cô bác sĩ kia nói với mẹ chồng tôi nữa. Rốt cuộc là ai đã hại tôi đây? Là ai? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chậm chậm dừng lại trước mặt tôi. Mới đầu tôi còn tưởng là Lâm đến tìm mình, nhưng khi ngẩng mặt lên thấy không phải là anh mà là một khuôn mặt cũng khá quen thuộc, là Lão Hưng, khiến tôi vô cùng hụt hẫng.
Lão Hưng mở cửa xe bước xuống, thong dong đi về phía tôi hỏi.
Ơ, Duyên, sao lại ngồi đây giờ này? Mặt mũi như vất sổ gạo thế em.
Tôi nhìn Lão Hưng, cứ nhìn khuôn mặt vợ chồng nhà lão là tôi đã cảm thấy hãm rồi. Tôi mặc kệ lão, đang là anh rể của mình, tôi nói thẳng.
Không một anh quan tâm.
Ơ kìa, dù sao bây giờ cũng là người một nhà rồi mà, quan tâm nhau là điều đương nhiên mà Duyên. Kể ra anh nghĩ, anh em mình có duyên thật đấy. đi lòng vòng, lại gặp nhau, lại còn là người nhà của nhau nữa chứ.
Giờ này mà anh còn đứng ở đây nói duyên phận với tôi sao? Cẩn thận bà vợ của anh nhìn thấy, lại cho anh đi tong cái bộ nhá đấy nhá.
Này, em đừng có tưởng em lấy được thằng Lâm rồi thì ra cái vẻ thanh cao ở đây với anh. Nói cho em biết, mẹ nó cũng chẳng coi em ra cái gì đâu.
Cảm ơn anh nhắc nhở, nhưng mối quan hệ của tôi với mẹ chồng thế nào cũng không cần anh quan tâm đâu. Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn vì anh mà thêm phiền phức nào nữa.
Thôi thôi em ơi, em trèo được lên giường với thằng Lâm ấy, em tưởng là mình thành Phượng Hoàng nên trở mặt, không muốn nhận người quen cũ sao? Ngày đó tôi tưởng em thanh cao thế nào, hóa ra để lừa một thằng khác ngon hơn. Bây giờ tuy em đã làm dâu của một nhà tập đoàn lớn, nhưng mà nhà người ta có coi em ra cái gì đâu, có khác gì túi xác đâu em.
Này, anh hình như không hiểu lời tôi nói thì phải. Anh nói tôi và anh nhìn lại bản thân của anh chưa? Tôi không muốn nói những lời xúc phạm, nhưng mà với loại đàn ông như anh ấy, dùng tiếng người nói anh không có hiểu đâu. Tốt nhất anh cứ lo chuyện của mình đi cho tốt, bớt quan tâm chuyện người khác đi, thế nhá.
Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với lão ta, nên ngay lập tức đứng dậy đi về phía trước. Sau đó tôi chạy đến bắt một chiếc taxi. Chủ lái taxi hỏi tôi:
đi đâu đây cô?
Dạ, cho cháu về đường.
Tôi đang định đọc địa chỉ nhà thì chợt khựng người lại, sau đó suy nghĩ vài giây rồi nói:
chú cho cháu đến chung cư XX trên đường Trường Chinh ạ.
Nói xong tôi thở dài, dựa đầu vào ghế sau. Trước mắt tôi chưa thể về nhà ngay được, đành đến chỗ cái Trang vậy. Lúc tôi đến, tôi cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt nó, nhưng mà bạn bè chơi với nhau đã lâu, nó còn lạ gì tính tôi nữa đâu. Nó hỏi:
sao vậy, lại có chuyện gì à?
Tôi lắc đầu đáp:
không có gì đâu.
Mày có coi tao là bạn không đấy?
Nó nói tới đây thì dường như tôi không thể kìm nén được cảm xúc thêm nữa. Tôi bắt đầu vỡ òa cảm xúc trong nước mắt, rồi bắt đầu kể cho nó nghe toàn bộ sự việc.
Khi Trang nghe xong, khác với thái độ sồn sồn như mọi lần, lần này nó bình tĩnh hơn.
Thế ông Lâm tính sao?
Ông nói ông tin tao, nhưng mẹ ổng căng như vậy, tao nghĩ khó.
Cứ tạm thời ở đây với tao đi, tao nuôi mày.
Tôi nhìn nó vừa rơi nước mắt vừa cười trêu:
tao ăn hơi nhiều đấy.
Được vậy tao đã mừng rồi.
Nói xong cái Trang đi nấu cơm. Tôi nhìn thấy chai rượu vang ở bàn, buồn quá, tự nhiên muốn uống rượu. Tôi ngồi đó, uống hết ly rượu này tới ly rượu khác. Đúng là rượu ngọt thường làm người ta đắm say, nhưng khi rượu ngấm rồi thì mới biết hậu quả, lại say không biết trời đất ở đâu nữa.
Kỳ Trang nấu cơm xong, thấy tôi nằm gục xuống bàn, chai rượu đã vơi đi nên liên tục mắng:
con điên này, ai cho mày uống rượu? Nhìn mày đã yếu rồi, thế mà còn không biết lựa sức mình.
Tôi không trả lời, cảm xúc dâng trào cứ ngồi khóc rồi lại cười một mình. Thế rồi lúc sau tôi cảm nhận rõ một bàn tay đặt lên vai của mình. Lúc đầu tôi cứ tưởng là Kỳ Trang nên tôi bảo:
ăn cơm trước đi, tao ăn sau.
Về thôi. Khi giọng nói trầm ấm kia vang lên, tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Trong mơ màng, tôi thấy khuôn mặt của Lâm mờ mờ ảo ảo. Tôi không biết là mình có say quá mà sinh ra ảo giác không, nhưng khuôn mặt của chồng tôi ở trước mặt tôi sao mà đẹp trai thế này. Tôi loạng choạng đứng dậy, cả người đứng không vững nên nhoài về phía trước. Cũng may khi đó có anh kịp thời đỡ lấy tôi, nên cả người tôi nằm gọn trong lòng của anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, bàn tay không tự chủ được đặt lên đôi môi quyến rũ kia, mỉm cười nói:
anh có biết anh đẹp trai lắm không?
Lâm nhíu mày nhìn tôi, anh không nói gì. Tôi lại nói tiếp:
này, sao không trả lời tôi? Anh ăn cái gì mà đẹp trai thế?
Ăn cơm.
Anh có yêu tôi không?
Tôi chăm chú nhìn Lâm, thấy khóe môi của anh mấp máy, tôi liền ra lệnh:
chỉ được phép nói có, không được phép nói không.
Em sai rồi, tôi đưa em về.
Không, anh chưa nói yêu tôi.
Lúc đó tôi say nên cứ nằng nặc bắt anh phải nói yêu mình bằng được. Cuối cùng anh cũng nói yêu tôi, mặc dù tôi biết đó không phải là lời xuất phát từ lòng của anh, nhưng tôi cũng cảm thấy vui lắm. Tôi mỉm cười rồi từ từ lịm dần trong vòng tay của anh. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi không nhớ là mình về nhà bằng cách nào. Bản thân đang nằm ở trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng. Những chuyện xảy ra tối qua tôi cũng quên sạch. Phải đến khi gọi cho cái Trang, nghe nó kể lại tôi mới nhớ. Lúc ấy cảm giác muốn độn thổ ngay lập tức. Tại sao khi say tôi lại có thể nói những lời như vậy được chứ? Tôi ngồi giường nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cuối cùng chồng tôi từ ngoài bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
xuống ăn sáng đi.
Tôi nhìn anh lý nhí bảo:
Những gì tôi nói tối qua anh quên đi nhé.
Lâm dừng lại vài giây suy nghĩ rồi dùng ánh mắt trên khuôn mặt của tôi.
Tại sao phải quên?
Đó là lời nói khi say mà, tôi không làm chủ được cảm xúc của mình.
Nhưng mà tôi đã ghi nhận lời nói đó của em.
Tôi quyết định không nói tiếp vấn đề đó nữa, tôi hỏi sang chuyện khác.
Sao anh đưa tôi về nhà? Anh không sợ mẹ biết sẽ giận anh sao?
Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn sáng xong mình đi du lịch một chuyến, khi về rồi tính tiếp, em không phải lo.
Đi du lịch á?
Ừ.
Nghe nói là em thích Đà Lạt, đúng không? Tôi đặt vé rồi, 10 giờ bay.
Tự dưng nghe anh nói tới đây, tôi bỗng không kìm được, nước mắt khẽ chảy ra. Rõ ràng anh đang rất bận, nhưng anh lại chọn cách cùng tôi đi du lịch để bảo vệ tôi.
Lâm thấy tôi khóc, anh lại thở dài nói.
Ngày xưa, mẹ sinh em vào ngày mưa, sao mẹ em lắm nước mắt thế?
Tôi bật cười khóc trong nước mắt, anh cũng cười. Ăn sáng xong, anh lái xe đi ra sân bay. Vì mọi thủ tục anh đã làm xong xuôi hết trên điện thoại rồi, nên lúc chúng tôi đến không cần phải chờ đợi lâu. Lúc máy bay vừa cất cánh, anh đã bảo tôi.
Cho em mượn vai để dựa vào đấy.
Nói xong, anh đã giơ tay lên, kéo tôi dựa vào người của mình. Lại nhớ chuyến đi công tác đầu tiên của chúng tôi trong Sài Gòn, khi đó tôi đã ngủ quên mà dựa vào vai của anh. Lần này không phải là tôi ngủ quên nữa, mà là anh chủ động cho tôi mượn bờ vai này. Mới mấy tháng trôi qua, nhưng khoảng cách của chúng tôi gần hơn trước rất nhiều. Gục đầu vào vai của anh, mùi hương nước hoa hòa trộn cùng với mùi hương thơm từ cơ thể làm cả người tôi chìm trong u mê. Trước kia tôi đã từng nghe nhiều review về Đà Lạt, cũng muốn một lần nắm tay người mình yêu đến nơi này. Bây giờ được đi cùng với Lâm đến thì dường như ước muốn đã được viên mãn. Khi vừa đặt chân xuống sân bay thì chúng tôi đã có ô tô riêng của khách sạn đến đón. Đến khách sạn, tôi mới biết Lâm đang là người có cổ phần nhiều nhất trong khách sạn đó. Buổi tối hôm ấy, Lâm đưa tôi đến thung lũng đèn coffee. Khi đến nơi, tôi mới thấy có rất nhiều cặp tình nhân đang ở đây, người nào người nấy tay trong tay rất hạnh phúc. Tôi và Lâm chọn một góc ngồi xuống, không khí tĩnh lặng trên triền đồi, từng cơn gió se lạnh thổi ngang, tôi thấy lòng mình bình yên hơn chút. Vô thức tôi đưa bàn tay xoa xoa hai cánh tay của mình bị lạnh. Lâm thấy vậy, chủ động đi về phía tôi. Tôi không biết anh định làm gì, cuối cùng khoác cho tôi chiếc áo vest của anh.
Tôi không sao mà, anh không cần làm vậy đâu.
Chưa được như con gà rù.
Tôi bĩu môi lườm anh một cái. Cả đời này chắc chỉ có ông này cũng không bao giờ bỏ được cái tật mỉa mai tôi.
Sau đó chúng tôi gọi ra hai ly cà phê nóng. Trong lúc đang nhâm nhi thì cái Trang nhắn đến.
Ê, mày sao rồi? Ổn chưa?
Tôi đang đi Đà Lạt với ông Lâm.
Con Hâm này, thiếu gì hơn mới đi Đà Lạt chứ. Tao nghe trên mạng bọn nó bảo nhau, các cặp đôi đi Đà Lạt về là hay bị lời nguyền chia tay lắm đấy.
Tôi nghe cái Trang nói thế cũng thấy lo lo, không kìm nén được lại quay sang bảo với Lâm.
Ê này, tôi nghe nói các đôi đi Đà Lạt về dễ mắc lời nguyền chia tay lắm đấy.
Lâm ngay sau nhìn tôi sau mày rồi đáp.
Tào lao, chia tay hay không là do một trong hai người. Nếu cứ yêu nhau thật lòng thì bố nó bắt chia tay cũng chẳng chia tay được đâu.
Tôi nghe Lâm nói mà miệng không ngậm lại được, cứ cười như con dở vậy. Anh thấy thế lại lườm tôi một cái.
Tôi nói không đúng à?
Đúng, anh nói gì mà chẳng đúng.
Chồng của luật sư mà lại.
Lúc ấy tôi đứng hình một lúc, trong tim mơ hồ dâng lên cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Chẳng hiểu sao, mặt tôi trong thoáng chốc cũng đỏ lên, nuốt từng ngụm nước bọt mà cứ ngỡ là mình vừa uống nước đường. Chồng tôi khẽ cười, anh vừa định lên tiếng bảo gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh nhìn màn hình điện thoại rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy.
Trong thời gian đợi anh, tôi lặng lẽ ngồi nhâm nhi tách cà phê, trầm mình nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Có những giây phút tôi đã tự tưởng tượng ra em bé của tôi đang mỉm cười với tôi trong một khung cảnh đẹp tới mức trọn vẹn thế này. Mấy ngày nay tâm trạng của tôi cũng ổn hơn mấy ngày đầu, nhưng nỗi đau mất con thì chắc chắn không bao giờ lành, nó sẽ mãi âm ỉ trong tim. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói trầm khàn vang lên.
Chào em.
Thế em ngồi một mình đã lâu, em có thể cho phép anh ngồi cùng em được không?
Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, áng chừng cũng chạc tuổi chồng tôi. Tôi thẳng thừng đáp.
Tôi không quen anh đâu, phải đi chỗ khác dùm.
Trước lại sao quen mà em?
Chỗ này có người ngồi rồi mà, anh đi chỗ khác đi.
Vậy thì em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không?
Không được.
Vì sao?
Người kia vừa dứt lời thì giọng chồng của tôi vang lớn lên.
Vì đợi ông mày cho phép.
Người đàn ông khi thấy sự xuất hiện của Lâm thì liền nhíu mày, sắc mặt tỏ rõ sự khó chịu. Anh ta bảo:
"Mày là cái thằng nào?"
"Tao là chồng cô ấy." Nói rồi Lâm bước đến, kéo sát tôi vào người của anh. Bàn tay của anh vòng qua người, đặt lên bờ vai mảnh khảnh của tôi. Người đàn ông kia nghe anh nói vậy liền không nói gì nữa, rồi xoay người rời đi. Anh vẫn đặt tay lên vai của tôi một lúc lâu như vậy, khiến tim của tôi càng lúc càng xốn sang, dạo rực. Mãi lúc lâu sau, anh mới giật mình buông tay ra khỏi người tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy mặt anh vẫn còn đang khó chịu. Tự nhiên tôi lại thấy trong lòng có chút hả hê. Tôi tủm tỉm cười trêu anh:
"Kể ra anh cũng không nên nặng lời như vậy."
Lâm nghe tôi nói vậy thì liền cau mày quát:
"Thế nào là nặng lời chứ? Hay là em thích đi với thằng đó?"
"Đấy, thích thì đi luôn đi."
"Anh ghen đấy à?"
"Điên, ghen gì? Sao phải ghen?
Tôi trước nay không bao giờ biết ghen."
Tôi bĩu môi đáp:
"Không ghen, không ghen mà anh lại như thế. Mặt anh ấy hiện lên chữ ghen to tướng kia kìa."
Lâm nhíu mày nhìn tôi, sau đó anh trả lời:
"Ừ thì cũng một chút."
"Vậy là anh ghen có đúng không?"
"Sao hỏi nhiều thế nhỉ?"
"Ừ đấy, tôi ghen đấy. Ghen thì làm sao?"
Tôi nghe vậy thì càng được đà trêu tiếp:
"Người ta bảo là có yêu mới ghen. Vậy là chứng tỏ anh yêu tôi rồi đúng không?"
"Muộn rồi, đi về."
"Ơ kìa." Nói xong Lâm đứng dậy. Anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nhưng mà lòng của tôi cũng lờ mờ biết câu trả lời. Cái tính ông này tôi còn lạ gì nữa. Với cái bản tính cao ngạo ấy thì chắc chắn không bao giờ chủ động nói yêu tôi.
Trên đường về khách sạn, tự nhiên Lâm chủ động hỏi tôi:
"Duyên, tôi hỏi em phải trả lời thật nhé."
Tôi liếc mắt thấy mặt anh bất ngờ nghiêm túc lạ thường, khiến tôi cũng có chút nghi hoặc trong lòng. Tôi rất sợ những câu hỏi sắp tới đây của anh sẽ là một thứ gì đó tồi tệ, ví dụ như là: "Nếu xa tôi em có buồn không?" Hoặc: "Nếu tôi phải nghe lời mẹ để rời xa em thì sao?" Nó làm tôi liên tưởng tới những bộ phim tôi hay xem. Nam nữ chính đang hạnh phúc xong, đùng một cái chia tay ngay sau đó. Thế nhưng tôi vẫn bình thản đáp:
"Anh cứ hỏi đi."
"Có phải là em thích tiền nhất không?"
Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Lâm.
"Tiền?"
"Ừ, em trả lời đi."
"Thực ra tiền thì ai mà chẳng thích."
"Ngoài tiền ra, em có mê trai đẹp không?"
"Anh hỏi thừa, trai đẹp thì ai chẳng mê."
"Sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn mua quà gì không?"
Tôi dừng lại vài giây suy nghĩ. Anh càng hỏi càng khiến đầu óc của tôi giống như tơ vò vậy.
"Không."
"Vậy thì anh tặng bản thân cho em nhé. Vừa có tiền này lại vừa đẹp trai này, đúng cái sở thích của em luôn."
Lúc trước lòng tôi còn lo sợ bao nhiêu thì bây giờ lại ngọt ngào bấy nhiêu. Không gian thời gian giống như ngừng lại giây phút đó. Tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt của ấy. Tôi đọc được đôi mắt lạnh lùng ấy dường như có một chút gì đó ấm áp và cả sự chân thành nữa. Tôi tủm tỉm cười nói:
"Món quà to như vậy làm sao mà tôi dám nhận?
Đã là vợ chồng rồi, em không muốn thay đổi cách xưng hô sao?"
"Tôi..."
"Lại tôi?"
"Ờ thì em được chưa?"
Nói xong hai má tôi đỏ dựng lên như quả gấc. Tôi đành vội vàng quay mặt ra hướng cửa để che đi cảm xúc ngốc nghếch của bản thân. Tôi biết quãng đường phía trước của chúng tôi còn nhiều thử thách, nhưng mà bây giờ tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn một lòng một dạ tận hưởng cùng anh những giây phút hạnh phúc này. Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc trở về khách sạn. Chúng tôi lên giường nằm, rõ ràng là đã cùng nhau trải qua bao giấc ngủ, nhưng hôm nay trong lòng của tôi có một cảm xúc xa lạ lắm. Lâm thấy tôi nằm sát giường, anh kéo tôi lại gần rồi nói:
"Lạnh nhỉ?"
"Anh lạnh à? Lạnh thì cho nhiệt độ phòng cao lên."
"Không ăn thua đâu."
"Thế phải làm gì mới hết lạnh?"
Tôi
nói tới đây thì mới chợt nhớ đến quen miệng mà lỡ lời. Nhìn ánh mắt của anh tôi lại vội vàng sửa lại:
"Em thấy bình thường mà."
"Nhưng anh thấy lạnh." Nói xong anh chủ động cho tôi nằm gối lên đầu tay của anh. Anh ôm tôi rất chặt, khi ôm như kiểu sau bao ngày xa cách mới trùng phùng. Mặc dù tôi vẫn còn hơi gượng gạo nhưng vẫn chủ động đưa tay ôm lấy eo của anh. Thế rồi bất ngờ anh cúi xuống đặt môi mình lên môi của tôi. Nụ hôn ngọt ngào và mềm mại tới mức tôi không muốn rời. Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, nhưng là nụ hôn đầu tiên của tình yêu. Thậm chí bây giờ trong đầu tôi vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật nữa. Một thứ mà tôi tưởng chừng như cả đời này chẳng bao giờ với tới, bây giờ bỗng dưng nắm gọn trong tầm tay. Càng nghĩ trái tim của tôi lại đập nhanh liên hồi. Chiếc lưỡi ướt át của anh càng lúc càng tiến sâu vào bên trong, như muốn càn quấy hết thảy sự ngọt ngào trong khoang miệng. Thơm thơm, ngọt ngọt, phảng phất mùi hương nước hoa đặc biệt. Đúng là cái dư vị tình yêu nó kỳ diệu thật đấy, làm tôi mãi không dứt ra được. Lúc ấy, đầu óc của tôi cũng bị nụ hôn của anh làm cho tê liệt cả người. Mọi thứ trống rỗng đến mức chỉ biết ngoan ngoãn phối hợp cùng với anh. Đang hôn thì bất ngờ anh dừng lại, khẽ cười hỏi tôi: "Thấy khó chịu không?" Tôi biết thừa hàm ý câu hỏi của anh là gì, nên xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tôi lắp bắp: "Không, em làm gì mà khó chịu, nụ hôn ngọt như vậy cơ mà." "Em còn đánh trống làng sao? Nói thật đi, có phải là em cũng khó chịu giống anh?" "Ờ thì tôi cũng khó chịu thật đấy. Bị trai đẹp kích thích như thế, không khó chịu thì có mặt liệt dương rồi. Thế nhưng tôi vẫn cố cãi sống cãi chết, mình không sao." Cuối cùng Lâm mãi không chịu buông tha cho tôi đành phải thừa nhận. "Ờ thì em cũng khó chịu một chút. Nếu hôm nay không phải là đang kiêng cữ thì em chết với anh." Tôi nhìn Lâm, chu mỏi trêu: "Được bao nhiêu phút mà dọa em? Em thích bao nhiêu phút?" "Em không biết." "Ít thì 40 phút, nhiều thì hơn tiếng, đủ tiêu chuẩn của em chưa?" Mặt anh thản nhiên vô tư, tôi thì xấu hổ đỏ lựng cả mặt. Tôi biết là mình dại rồi, dại vì trêu nhầm một cao thủ tình trường. Chúng tôi ôm nhau ngủ suốt cả một đêm, đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu cả. Lúc tôi ngước mắt nhìn ra ngoài, thấy Lâm đang đứng đó. Tôi bước chân xuống giường, định ôm anh từ phía sau làm cho anh bất ngờ, thì không ngờ đúng lúc đó anh đang nghe điện thoại. Khi tôi tới gần mới biết đó là mẹ anh gọi. Phòng rất im ắng, cộng với tiếng mẹ chồng tôi nói lớn nên tôi có thể nghe mang máng được. "Bây giờ anh giỏi quá rồi đấy. Hôm trước tôi nói như vậy rồi, thế mà anh còn nhất quyết, lại còn đưa nó đi du lịch nữa. Thế tóm lại bây giờ anh chọn nó chứ không chọn tôi có đúng không?" "Mẹ, con không chọn ai cả, vì ai cũng là người quan trọng với con. Cưới xong con cũng chưa đi đâu cả, nên bây giờ con đi bù thôi. Mẹ cứ ở nhà lo sức khỏe đi." "Anh muốn bên nó thì để cho mẹ anh chết đi, chứ còn lo cái sức khỏe của mẹ anh làm gì. Bao nhiêu năm nay tôi tự hào về anh là người sáng suốt, thế mà bây giờ anh vì nó mà chống đối mẹ của anh." "Mẹ, mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Mẹ cứ quát như vậy mất sức lắm. Còn những gì mẹ nói về Xuyên, con khẳng định cô ấy không phải là người như thế." "Nó còn tởm lợm hơn thế đấy con ạ. Nó không đơn giản đâu. Mẹ xin mày đấy Lâm, mày vì mẹ, vì gia đình, vì gia tộc và vì chính bản thân của mày đấy. Tốt nhất bây giờ hai đứa chưa có con ấy thì ly dị đi. Đứa bé mất đi cũng là để cho chúng mày giải thoát cho nhau đấy. Còn mẹ thì cả đời này mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu cái nhà này đâu." "Mẹ, mẹ đừng ép con. Con yêu Duyên, con sẽ không bao giờ chia tay cô ấy. Mẹ theo Phật Pháp, mẹ cũng biết vợ chồng đến với nhau ở kiếp này đâu có dễ đâu. Sao phút chốc mẹ nói ly dị đơn giản như vậy? Mẹ làm tất cả cũng vì mày thôi, vì cái gia đình này thôi. Mày mà không nghe mẹ, mẹ chết cho mày xem." Sau đó Lâm không trả lời lại nữa mà trực tiếp tắt máy. Tôi sợ khi anh quay lại thấy tôi sẽ khó xử, nên vội vàng chạy về giường, giả bộ như mình mới ngủ dậy. Lâm đứng ngoài ban công một lúc rất lâu. Tôi nhìn phía sau bóng lưng của anh, tự nhiên tôi thấy thương anh nhiều biết mấy. Chắc chắn anh đang là người khó xử. Tôi không muốn anh khó xử, nhưng tôi lại sợ phải xa anh. Bởi vì tôi yêu anh rất nhiều, tôi không thể buông tay anh được. Tôi có đang ích kỷ quá không? Lúc anh nói chuyện với mẹ chồng tôi, vẻ mặt căng thẳng là thế. Ấy vậy mà khi anh quay lại nhìn tôi, sắc mặt lại rất dịu dàng. Anh hỏi: "Em ngủ dậy lâu chưa? Sao không gọi cho anh?" Tôi mỉm cười đáp: "Em mới dậy thôi. Bây giờ chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt nè." "Ừ, phải đánh răng rửa mặt đi. Xong rồi đi ăn sáng rồi đi chơi nhé." "Dạ vâng." Ngày hôm ấy, anh đưa tôi đi rất nhiều nơi nổi tiếng ở Đà Lạt, ăn nhiều món ngon nữa. Chúng tôi chụp ảnh cũng không ít. Mở bên Lâm lâu tôi phát hiện ra anh có một năng lực rất đặc biệt. Chỉ cần anh liếc mắt một cái thôi cũng đủ để làm đốn tim vạn cô gái. Nhưng cũng cái ánh mắt lạnh nhạt đó có thể khinh bỉ người khác xuống tận bùn đen. Đối diện với ánh mắt ấy, mặc dù có rất nhiều cô gái trên đường để ý tới anh, nhưng cũng chỉ dám dừng lại bằng một ánh mắt ngưỡng mộ từ xa. Buổi chiều, chúng tôi đi qua một công viên giải trí, tôi nhất quyết muốn anh dừng xe lại xuống chơi. Anh mới đầu còn cốc nhẹ vào tôi, rồi trách: "Đúng là trẻ con. Thôi, còn nhiều chỗ khác hay hơn." "Anh tới đây bao giờ chưa?" "Chưa." "Đúng là phí tuổi thơ thật đấy." Nói xong tôi nằng nặc kéo anh vào khu vui chơi. Tôi bắt anh ngồi trên ngựa phi cùng với tôi. Rồi lúc ngồi trên vòng quay xe lửa, Mặc dù tôi sợ lắm, nhưng khi cổ họng phát ra những tiếng la hét thất thanh cũng khiến tôi cảm giác như vừa chút được một gánh nặng lớn ở trên người. Lâm ngồi bên cạnh tôi, anh tưởng là tôi hoảng sợ, đã kéo tôi ôm vào lòng mình.
Sợ thế này lần sau chừa chưa?
Ai bảo anh là em sợ chứ? Anh hét thử đi, thoải mái lắm.
Không, hét đi mà, thoải mái lắm đấy.
Thoải mái làm sao khi bằng hôn em?
Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi tôi một cái, cảm giác ngọt ngào đến trụy cả tim. Thế rồi anh cứ ôm chặt lấy tôi như vậy cho đến khi vòng quay kết thúc. Lúc xuống tới nơi, tôi có cảm giác chóng mặt, cả người lâng lâng, nên sau đó chúng tôi không có đi đâu cả mà trở về khách sạn. Buổi tối Lâm đi tắm, tôi ngồi trên giường nhắn tin với Kishang. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn thấy tin nhắn của anh hiện đến. Vốn ban đầu tôi không muốn để ý đâu, nhưng khi thấy số được lưu tên Thảo, sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi cầm điện thoại xem thử. Thảo nhắn là:
bao giờ anh về? Bác lo cho anh lắm đấy. Nay em sang thăm bác, thấy bác tiểu tụy với sức khỏe không ổn lắm đâu. Bác khóc rất nhiều nữa. Anh vì cô ấy mà đối xử tệ với mẹ anh như vậy sao? Có đáng không hả anh?
Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Khi tôi nghe thấy tiếng cạch cửa phòng, tôi sợ anh thấy tôi đọc tin nhắn của anh, nên vội vàng đặt điện thoại về chỗ cũ. Tối đó chúng tôi cũng không đi đâu chơi thêm cả. Từ chập tối đến đêm cứ dính lấy nhau như Sam. Hôm đó tôi cũng thẳng thắn hỏi trực tiếp về mối quan hệ hiện tại của chồng mình và Thảo.
Em biết em không nên nhắc lại quá khứ của anh, nhưng em thấy Thảo còn yêu anh lắm.
Liên quan gì tới anh chứ?
Nhưng mẹ ưng cô ấy mà. Em thấy cô ấy cũng muốn quay lại với anh lắm đó.
Em nghe cho kỹ này, nếu không có sự cho phép của anh ấy, thì bà nội anh có sống lại anh cũng không làm gì được đâu.
Mà em biết chắc chắn bà nội phải lớn hơn mẹ rồi đúng không?
Tôi muốn cười nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc hỏi tiếp.
Nhưng mà nếu như mẹ anh nhất quyết bắt em rời xa anh thì sao?
Không sao, dù có thế nào anh cũng sẽ nắm chặt tay của em bên em quãng đời còn lại.
Tôi sung sướng ôm chặt lấy anh, mặc dù không biết trong lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả, nhưng nó cũng tiếp cho tôi một nguồn động lực vô cùng lớn lao.
Chúng tôi ở Đà Lạt tới ngày thứ năm, đi gần như là hết các địa điểm nổi tiếng, ăn cũng rất nhiều món ngon đặc sản, đêm đến lại ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Thế rồi cuộc chơi nào cũng phải đến ngày kết thúc. Hôm ấy, Lâm nhận được điện thoại phải về nhà gấp. Tôi cũng không rõ là chuyện gì, nhưng khi cả hai chúng tôi bước chân tới cửa, đã thấy bố mẹ chồng tôi và Thảo ngồi ghế sofa. Đặc biệt là còn có sự xuất hiện của một đứa bé chừng 3 tuổi. Vừa nhìn thấy Lâm, bạn nó lớn với đứa bé:
Bon, ra chào bố đi con, đó là bố của con đấy.
Tôi nghe bà nói mà run run, cảm giác như có một dòng khí lạnh buốt dần lan tỏa khắp người tôi. Vô thức chiếc túi xách trên tay của tôi cũng rơi xuống. Sau đó bà có nói với đứa bé kia vài câu nữa, nhưng mà lúc ấy tai tôi như ù đi chẳng nghe rõ. Cho tới khi đứa bé ấy chạy lại về phía chúng tôi, nở ra một nụ cười hồn nhiên, ôm lấy chân của Lâm.
Bố, bố.
Cả tôi và Lâm đều cúi xuống nhìn đứa trẻ. Tôi khẽ liếc mắt để ý thấy hàng lông mày của anh khẽ cau lại. Hình như đứa bé xuất hiện quá bất ngờ, khiến chính bản thân anh cũng không dám tin vào điều này. Tôi nhìn đứa bé, trong tim liên tục dâng lên cảm giác đau, đau như chết lặng.
Lâm ngơ ngác hỏi: Con của ai đây?
Anh vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi lên tiếng:
Cái thằng này, con của mày đấy chứ con của ai nữa?
Con của con sao? Lúc này bố chồng tôi cũng lên tiếng, vẻ mặt của ông đăm chiêu, ngay cả giọng nói cũng đầy bất lực.
Thôi, hai đứa vào đây ngồi xuống rồi nói chuyện.
Tôi đi theo Lâm, ngồi xuống đối diện ông bà. Đứa bé không nhận lại được sự đáp trả của Lâm thì nhanh chóng chạy xà vào lòng của Thảo, gọi một tiếng mẹ. Lúc này tôi cũng đưa mắt nhìn về phía Thảo. Cô ta bày ra một bộ mặt nằm rất đáng thương, nước mắt cũng lưng tròng, kiểu đang xúc động. Nhưng đối với tôi, nó lại thật giả tạo.
Lâm dõng dạc hỏi:
Mẹ, mẹ nói đứa bé này là con của con sao? Mẹ làm liều gì cũng được chứ, nhưng mà đừng nhận vơ, nhận liều con cháu nhà mình.
Mẹ chồng tôi vẫn không quên chừng mắt lườm tôi một cái, rút ra trong túi một tờ giấy đặt xuống bàn.
Anh đúng là người bố tồi, có con bên ngoài mà không biết. Nếu như không phải là tôi điều tra ra thì làm sao mà biết được mình có cháu trai lớn thế này rồi.
Vô thức tôi cúi xuống nhìn tờ giấy kết quả ADN. Trên đó có tên chồng mình và một bé trai mang tên Nguyễn Thế Anh có quan hệ cha con. Lúc ấy tôi sợ là mình nhìn nhầm kết quả mà hai mắt cứ chân chân nhìn vào bản xét nghiệm ấy. Tôi thực sự là không muốn tin, không dám tin, và tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Thậm chí tôi còn bấm sâu móng tay xuống bàn để kiểm chứng xem có cảm giác đau hay không. Thế nhưng đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Tôi không có nằm mơ như tôi đang hy vọng. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đó, khẳng định quan hệ của chồng mình và đứa bé kia. Bất giác, nước mắt lại rơi. Chúng tôi cũng vừa mới mất một đứa con chung. Cả hai vợ chồng cũng đang bắt đầu tốt đẹp. Sự có mặt của đứa bé trong thời điểm này giống như là một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng của chúng tôi. Dù cho tôi có cố gắng ngụy biện, đứa bé là kết quả của quá khứ, nhưng mà tim tôi vẫn nhức nhối lắm. Một lúc sau, chồng tôi ngước mắt nhìn về phía Thảo, hỏi bằng một giọng khàn đặc. Thằng bé là thế nào? Nói tới đây, Thảo cũng ngước mắt nhìn về hướng của chồng tôi. Cô ấy vừa khóc vừa nói. Thằng bé là con của anh và em. Gân trên trán chồng tôi giật liên hồi. Đột nhiên anh quát lớn. Cô nói dối. Em không có nói dối. Nếu anh không tin, anh có thể xét nghiệm lại. Khi trở về Việt Nam, nghe được tin anh lấy vợ, em định sẽ giữ bí mật này đến suốt đời. Nhưng chính mẹ anh là người phát hiện ra. Kết quả ADN hôm nay cũng là do mẹ anh làm. Lâm, chúng ta quen nhau cũng không phải là ngày một ngày hai. Chẳng lẽ anh lại không hiểu em sao? Nếu như em muốn lợi dụng đứa bé này để quay lại với anh thì không phải bây giờ. Lẽ ra phải vào lúc em biết mình có thai rồi anh ạ. Nhưng anh thấy không, mấy năm nay em không hề yêu cầu anh làm gì cho em cả. Thậm chí em tình nguyện sinh con và nuôi con một mình. Lần trở về Việt Nam này, em cũng chỉ muốn dẫn con về thăm ông bà ngoại mà thôi. Thảo nói tới đây thì ôm mặt khóc nức nở. Mẹ chồng tôi vội vàng quay sang dỗ dành cô ấy. Nín đi cháu, đừng lo, có bác ở đây rồi. Bác làm chủ cho cháu, bác sẽ không để mẹ con cháu thiệt thòi đâu. Thằng bé là con cháu họ Nguyễn, cháu đích tôn của dòng họ. Không ai có quyền phủ nhận thằng bé cả. Nói xong, bà liền quay mặt về hướng vợ chồng tôi. Lâm, nếu con là đàn ông ấy thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Lúc con đòi cưới Kỳ Duyên, con sống chết về trách nhiệm. Thậm chí mẹ còn không biết đó có phải là cháu của mẹ không. Bây giờ cháu của mẹ nó rảnh rảnh ra thế, con tính bác bỏ sao? Từng lời bà nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim gan của tôi vậy. Bà nói vậy, há chẳng phải lâu nay bà vẫn nghi ngờ và không muốn công nhận đứa con của tôi từng mang thai sao? Tự nhiên lòng tôi thắt lại và thương con mình. Hai nỗi đau hòa làm một, tưởng chừng như không thở nổi. Lâm nhìn bà, dõng dạc trả lời. Mẹ, con của con và Duyên mất rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Với lại con khẳng định, đứa bé ấy là con của con. Còn thằng bé này... Anh liếc mắt nhìn về hướng thằng bé, ánh mắt kiên định nói tiếp. Thì chưa chắc đâu ạ. Mẹ chồng tôi khi nghe Lâm nói thế tức quá, ôm ngực gào lên. Đấy ông xem, ông chịu nó lắm vào, nó như vậy đấy. Từ lúc lấy vợ, nó như ăn phải bùa mê thuốc lú, luôn tin về cái đâu đâu không có thật. Còn cái gì rành rành trước mắt rồi thì nó không có tin đâu. Bố chồng tôi bình thường là người trầm tính và đĩnh đạc, nhưng hôm nay tôi thấy sắc mặt của ông nghiêm khắc. Ông quát. Bà im đi, cứ sồn sồn lên, chẳng ra cái thể thống gì cả. Còn thằng Lâm, bố biết là mày cũng khó tin chuyện này. Nhưng mà mẹ mày tận tay làm xét nghiệm rồi. Dù không muốn tin, nhưng mà đàn ông có gan làm phải có gan chịu. Trước mắt hãy cứ nhận thằng bé đi. Đợi thời gian nữa thì điều tra rõ ràng làm sao. Bố, bố nói con nhận thằng bé này, trong khi con không biết nó có thật sự là con của con không. Nếu mà không phải thì sao? Bố có nghĩ đến cảm xúc của vợ con không? Thành có nghĩ đến cảm xúc của tôi không hả? Nếu như hôm nay anh cứ nhất quyết chối bỏ đứa bé này, tôi cũng sẽ nhất quyết không bao giờ cho phép nó bước chân vào nhà này nửa bước. Bây giờ anh chỉ được lựa chọn. Một là nhận đứa bé thì tôi cho phép vợ chồng anh sống cùng với nhau. Hai là Kỳ Duyên phải lập tức cút ra khỏi nhà này. Lời nói của mẹ chồng tôi kiên định và thể hiện rõ quan điểm rõ rõ ràng. Cuối cùng, Lâm liếc mắt nhìn tôi. Anh suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra quyết định tạm thời nhận đứa bé. Tôi biết anh làm vậy để bảo vệ tôi, nhưng mà cớ sao lòng của tôi lại đau như cắt thế này. Sau đó Lâm đưa tôi về phòng. Về nhà, trên đường về chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu nào cả. Có lẽ ai cũng đang có những suy nghĩ riêng ở trong đầu. Tôi nghĩ đến lời của Thảo nói, những câu nói tưởng chừng rất đáng thương, nhưng lại càng nghĩ tôi mới càng nhận ra. Ngay từ buổi say đêm hôm ấy, cô đã cố tình nói với chồng tôi về đứa con. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nói chuyện kiểu úp úp mở mở, cố tình nói với chồng tôi để bây giờ cô ấy khiến chồng tôi và tất cả mọi người phải suy nghĩ và có phần tin lời cô ta nói. Nếu như lúc ấy cô nói thẳng với chồng tôi thì tất nhiên là anh sẽ không bao giờ tin. Với tính cách của anh, một là sống, hai là chết, anh sẽ chiến tới cùng. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ con người của Thảo. Một bước đi khiến tôi quá phục. Về tới nhà, tôi định vào phòng tắm rồi lên giường ngủ một lát. Ai ngờ bước chân tới cửa nhà, anh đã ôm tôi từ phía sau. Anh xin lỗi. Tôi biết sự có mặt của đứa bé cũng là ngoài ý muốn của anh. Hơn nữa anh luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi. Làm sao mà tôi có thể vì chuyện này mà giận anh được chứ? Nói đúng hơn, tôi không có quyền được giận dỗi, đặc biệt là trong thời điểm này. Chúng tôi phải yêu thương nhau hơn tất cả. Tôi xoay người lại, chủ động đưa tay, đặt tay của mình lên môi của anh, mỉm cười nói. Ngốc, sao lại phải xin lỗi chứ? Xin lỗi em vì đã để em phải chịu một thứ cảm xúc khó chịu này. Anh thật sự không muốn làm tổn thương em. Đối với anh bây giờ, những người phụ nữ khác trong mắt của anh chẳng khác gì hạt bụi cả. Chỉ là anh không ngờ lại có một đứa bé đến gọi mình bằng bố. Thật là nực cười thật đấy. Nói tới đây, mắt của anh cũng sớm đỏ hoe. Tôi nhìn anh, tim đau như có cả ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Bất giác thấy má của mình cũng ướt đẫm. Anh dường như không thể khống chế cảm xúc của mình mà ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu tâm lý con người là vậy. Cú sốc này mới chỉ xảy ra, bản xét nghiệm ADN vẫn còn nóng hổi. Anh không muốn chấp nhận đứa bé, nhưng lòng anh cũng rất hoang mang. Ôm tôi vào lòng mà lồng ngực của anh run bần bật. Tôi cảm tưởng như anh đang đau xé nát tâm can. Mãi một lúc sau, anh mới từ từ buông tôi ra khỏi. Lúc này anh cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời của anh khóc vì con của chúng ta. Lần thứ hai cũng là vì con của chúng ta. Và lần này anh khóc vì thương em. Hai người quan trọng trong cuộc đời của anh. Anh xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. Không, anh không có lỗi. Anh đừng tự trách bản thân của mình như vậy. Thật lòng nếu nói em không buồn thì là nói dối. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, em nghĩ nếu mà đứa bé đúng thật là con của anh thì em nghĩ mình nên vui vẻ đón nhận, vì đứa bé không có tội anh ạ. Cho anh thời gian xác nhận lại mọi thứ. Tôi gật đầu mỉm cười với anh. Dù cho tôi vẫn còn đang rất đau lòng, nhưng lúc này phải tỏ ra bình thản trước mặt anh, nên tôi cố gạt đi mọi chuyện ra một bên để tự tay vào bếp nấu cho anh vài món ngon. Chiều hôm đó tôi sợ ở nhà lại càng nghĩ nhiều, nên chủ động cùng anh đến công ty làm việc. Mấy ngày đi du lịch về, hợp đồng chất đống nên lại càng nhiều việc hơn. Ngồi soạn hợp đồng mà thỉnh thoảng tôi lại cứ như người mất hồn vậy. Một hợp đồng sửa đi sửa lại mãi mà vẫn chưa xong. Chị Duyên uống cà phê đi ạ. Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn Linh. Trên tay cô ấy có cầm theo cốc cà phê, đang mỉm cười với mình. Tôi gật đầu. Cảm ơn em. Chị làm gì mà em thấy sắc mặt của chị không tốt lắm vậy? Hay là vừa có chuyện gì sao chị? Em nghe nói phụ nữ sau khi sảy thai xong kiêng cữ dữ lắm. Cảm ơn, chị không sao. Thỉnh thoảng em nghĩ mà tội chị với sếp ghê. Lấy nhau cũng vì đứa bé, thế mà không ngờ con lại bỏ anh chị đi sớm quá. Không biết có phải là do tâm trạng của tôi không tốt nên bây giờ nghe những gì không lọt tai. Tôi nghe Linh nói thế thì liền khó chịu bảo. Nếu em không còn việc gì thì ra ngoài đi cho chị làm việc. Dạ vâng, em chỉ quan tâm chị một chút thôi mà. Với lại em nghe nói người yêu cũ của sếp về rồi hả chị? Chị không biết đâu. Chị ấy có một gia đình quyền lực lắm, phu nhân cũng quý chị ấy nữa. Em nhắc trước cho chị cẩn thận đó. Linh à, làm thư ký cho chồng của chị ấy thì chị nên lo việc công chuyện thôi. Thế còn chuyện cá nhân của nhà chị không cần em phải lo. Dù sao em cũng chỉ là nhân viên thôi, là người ngoài mà thôi. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ người ngoài để cho cô ta hiểu thân phận và ranh giới của mình. Không phải thích nói gì là nói được. Nhiều lúc tôi cũng muốn bảo anh đổi thư ký lắm. Nhưng dù sao, mối quan hệ của tôi và chồng cũng mới bắt đầu thôi. Tôi không có quyền ép anh như vậy. Hơn nữa tôi cũng không thể phủ nhận Linh làm rất được việc. Tác phong làm việc cũng chuyên nghiệp, khéo ăn nói, khéo xã giao với khách hàng. Thế nên dù không có bằng lòng, tôi cũng không thể làm việc theo cảm tính. Buổi tối hôm ấy, anh chủ động vào bếp nấu cơm. Nhìn người đàn ông cao cao tại thượng mà rồi sẵn sàng vì mình, sắn tay áo quá khuỷu tay vào bếp, tôi cảm thấy lòng mình được an ủi hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp như thường ngày. Chuyện Lâm có con riêng, tôi cũng không dám kể với Kỳ Trang hay ai biết ngay. Tối đó, tôi rúc vào lòng anh từ tập chối, hít hà chán chê mùi hương trên cơ thể của anh, rồi mới thiếp đi và giấc ngủ. Thế rồi mấy ngày tiếp theo lại trôi qua,
Quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy anh từ phía sau, tôi cảm giác như có tảng đá đè nặng lên đôi vai nặng trĩu. Kỳ Trang chắc cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi, nên nó hỏi tôi.
Này, mày với ông Lâm thế nào rồi?
Bọn tao vẫn thế, bình thường mà.
Sao tao nhìn hai người cứ có cảm giác lòng ai cũng nặng trĩu thế nhỉ?
Tôi định trêu nó, thính như chó ấy, nhưng mà sợ lộ chuyện nên lại phải nghiêm túc bảo nó.
Hâm mà, có gì đâu, công việc nhiều đến vậy thôi mà.
Này, đúng là không có gì giấu tao đấy chứ.
Thật mà, thế dạo này tình yêu tình báo thế nào?
Ế dài cổ rồi, ai thèm rước đâu.
Tôi định trả lời, nhưng chợt thấy bên dưới nhà như có ai đến nên vội vàng bảo nó. Nói chuyện sau rồi tắt máy. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc đứng cầu thang ngó xuống, tôi thấy Thảo đang đứng cùng với chồng của mình. Tay cô ấy còn dắt theo cả đứa bé nữa.
Giọng chồng tôi vang lên.
Cô tới làm gì?
Em đưa con tới chơi với anh.
Dù sao bố con anh cũng xa nhau mấy năm nay rồi, chưa có nhiều thời gian ở gần nhau. Ngày mai em đi công tác Sài Gòn mấy ngày. Em quyết định sẽ để con ở đây với anh. Nhân cơ hội này cho thằng bé gần gũi với anh hơn. Từ hôm ấy về nó hỏi bố suốt đấy.
Cô bị điên à? Dẫn nó về đi.
Lâm, sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ?
Con là con của anh đấy.
Em biết anh không tin em.
Em cũng biết em đã khiến anh mất niềm tin.
Nhưng em tin anh vẫn còn tình cảm với em, có đúng không Lâm?
Nếu có thể, anh hãy vì con mà cho chúng ta một cơ hội được không anh?
Nói xong, Thảo đưa tay của mình nắm lấy cổ tay của anh. Anh không gỡ tay cô ấy ra mà cúi xuống nhìn đứa trẻ. Sau đó anh bảo cô Hoa dắt thằng bé ra ngoài chơi. Sau khi thằng bé được cô Hoa dẫn đi khỏi, anh mới đưa tay ra giật mạnh tay của Thảo. Anh lạnh lùng nói.
Cô biết tôi ghét nhất là hạng phụ nữ nào không? Là cái hạng đã ngu lại còn cố chấp như cô đấy. Đây là cuộc đời chứ không phải là cái giường đâu, để cô vừa ngủ mơ vừa mơ mộng đâu.
Thảo nghe anh nói thế, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
Lâm, sao anh có thể sỉ nhục em như vậy chứ?
Cô không biết cuộc đời này được tôi sỉ nhục là một vinh hạnh à?
Em không ngờ sau bao nhiêu yêu thương anh lại trở nên tuyệt tình đến mức như vậy đấy.
Lâm im lặng vài giây rồi nói tiếp. Giọng nói lúc này cũng trầm xuống hơn.
Tôi có thể cho cô tất cả, ngoại trừ trái tim và tình yêu của tôi. Đừng để tôi khinh cô thêm một lần nữa. Làm ơn đi.
Nói xong, Lâm xoay người bước đi ra ngoài. Thảo rơi nước mắt thẫn thờ. Nhưng khi cô ta ngước mắt lên nhìn thấy tôi, sắc mặt liền chuyển sang thái độ hoàn toàn khác.
Chị hả hê lắm có phải không? Nhưng mà chị cũng đừng có mà vui mừng quá sớm. Bây giờ chúng tôi chỉ có với nhau một đứa con. Đứa con sẽ là sợi dây kết nối giữa tôi và anh ấy. Hơn nữa mẹ anh ấy chỉ nói chấp nhận tôi thôi. Với một đứa chẳng có tí sang trọng nào, chỉ là con nhà quê quèn như chị, đứng bên anh ấy chẳng xứng đôi chút nào cả. Chị cứ chống mắt lên mà chờ xem những gì sắp diễn ra đi.
Rõ ràng là cô ta đang giận cái chém thớt, nhưng mà tôi vẫn điên lắm. Dù sao tôi là vợ của hợp pháp của anh, tôi không ghen thì thôi. Đằng này cô ta có tư cách gì mà ghen với tôi chứ?
Tôi thản nhiên đáp.
Tôi biết xuất thân của tôi không bằng cô, tôi cũng chẳng có thứ gì trong tay ngoài chồng của mình cả. Mà đáng tiếc chồng của tôi là ước ao của cô, là thứ mà cô đến nằm mơ cũng chẳng có được đâu.
Chị...
Nhìn cô bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao mà tôi nhận lấy rằng tôi là người xứng đáng với anh ấy hơn bao giờ hết.
Nói xong tôi xoay người bước lên phòng, mặc kệ cô ta đứng đó ôm cục tức. Nhưng tôi biết nhất định cô ta sẽ không bỏ cuộc, không bao giờ để yên cho chúng tôi. Nên đúng như dự đoán, buổi sáng hôm sau, đích thân mẹ chồng của tôi dắt thằng bé đến nói.
Thằng nó đi công tác một thời gian, trong thời gian này thằng bé sẽ ở đây sống cùng với bố của nó.
Lâm nghe mẹ nói vậy liền đáp.
Làm sao được, vợ chồng con cũng bận đi làm suốt mà.
Không được cũng phải được.
Nói xong bà quay sang bảo tôi.
Mặc dù tôi cũng không yên tâm giao cháu tôi cho cô đâu, nhưng mà tôi muốn thằng bé được gần bố, nên bắt buộc từ nay cô nghỉ làm ở nhà trông thằng bé đi. Nếu cháu của tôi nó xước dù chỉ là một cái móng tay thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn.
Tôi nghe xong liền vô thức quay sang nhìn chồng của mình, trong lòng chợt thấy mâu thuẫn. Mâu thuẫn vì không biết nên từ chối hay đồng ý đây. Thực sự nhìn đứa bé đáng yêu thế kia, tôi cũng muốn được chăm sóc. Nhưng vẫn không thể phủ nhận trong lòng tôi vẫn có một rào cản nhất định. Hơn nữa tôi còn đi làm. Chỉ có đi làm mới giúp tôi không phải suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ mẹ chồng tôi ra lệnh như vậy rồi, tôi phải làm sao đây?
Ngay sau đó Lâm dõng dạc lên tiếng.
Mẹ, từ hôm bữa giờ con nhịn mẹ quá nhiều rồi đấy. Hình như con càng nhân nhượng với mẹ thì mẹ càng được nước làm tới thì phải. Mẹ thích nhận cháu của mẹ thì mẹ tự mà chăm đi. Vợ chồng con còn công việc và không gian riêng nữa.
Cái gì mà tự chăm? Anh tưởng mẹ không muốn chăm cháu của mình lắm mà. Mẹ làm như vậy cũng chỉ muốn cho bố con anh được gần gũi mà thôi.
Con không biết đâu, công ty còn nhiều việc lắm, vợ con không chăm được đâu.
Anh chị nghỉ làm đi du lịch thì được, bây giờ lại viện cớ công việc ở đây với tôi sao?
Mẹ, con không muốn nói nhiều đâu.
Lúc Lâm quát lên, thằng bé Sở ôm chặt lấy chân của bà nó mà mếu máo. Nhìn ánh mắt thằng bé, tôi lại nhớ đến con của mình. Tình thương trong tôi trỗi dậy. Hơn nữa tôi biết tính mẹ chồng mình, anh và bà đều có một điểm chung là rất kiên quyết. Bởi vậy tôi đành phải lên tiếng.
Dạ vâng, mẹ cứ để cháu ở đây đi ạ.
Mẹ chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ, nhưng giọng nói cũng hạ xuống một chút.
Đứng trên phương diện của cô ấy, thì thằng bé chẳng liên quan tới cô gì cả. Nhưng nó lại là máu mủ của chồng cô. Tôi biết khác máu tanh lòng, nhưng cô liệu mà chăm sóc nó nhé.
Vâng, mẹ cứ yên tâm đi ạ.
Được rồi, tôi có việc phải đi rồi, cô trông thằng bé đi.
Nói rồi, bà cúi xuống bảo thằng bé bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng.
Bon ơi, bà nội phải đi công việc rồi. Hôm nay con ở đây chơi với bố và dì đi nhé.
Thằng bé nghe vậy ngơ ngác nhìn bà. Vì thằng bé cũng còn nhỏ nên cũng không quan tâm trông ai trông mình, miễn là có đồ chơi.
Con muốn đi nhà bóng.
Ừ, sẽ có nhà bóng. Bà xây riêng cho Bon một nhà bóng thật to nhé. Bon chịu không?
Dạ.
Sau khi bà đi khỏi, Lâm đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất khổ tâm. Anh nói,
em lúc nào cũng để ý tới cảm xúc của người khác, nhưng em có bao giờ lo cho cảm xúc của chính bản thân mình đâu.
Duyên à, anh không muốn em phải gượng ép làm một việc gì đó khiến mình không thoải mái. Anh việc gì cũng không sợ, việc sợ duy nhất chính là làm em khổ thôi.
Tôi nghe Lâm nói như thế, trong lòng cũng được an ủi rất nhiều. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía thằng bé đang ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi. Nhìn sự hồn nhiên của thằng bé mà vô thức tôi nở ra một nụ cười. Tôi bảo anh,
em không có gì gượng ép hay là khổ cả. Anh cứ yên tâm nhé, em chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con, xem như đây là một cơ hội đi.
Cơ hội?
Tôi tủm tỉm cười, véo nhẹ vào mũi của anh.
Ngốc.
Cơ hội để mà có kinh nghiệm sau này chăm con mình chứ. Nghe tôi nói đến đây thì cuối cùng Lâm cũng chịu nở ra một nụ cười. Buổi trưa hôm ấy tôi chủ động vào bếp nấu cơm. Trước khi bà về, cô đưa cho tôi một thực đơn những món ăn thằng bé yêu thích. Cũng may dạo này tay nghề nấu nướng của tôi cũng lên cao, mà mấy món ăn của thằng bé cũng dễ làm, nên thằng bé ăn cũng rất ngon miệng. Nhìn hai bố con nhà anh ngồi cạnh nhau, không biết có phải là do tôi quá hy vọng hay suy nghĩ quá nhiều không, mà tôi không tìm được một nét nào của anh trên gương mặt thằng nhỏ cả. Nghĩ ngợi cả trưa đó, mặc dù trong đầu của tôi vẫn hiện rõ hình ảnh kết quả ADN của bố con anh, nhưng mà tôi vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Thế là buổi trưa hôm đó tôi đã trộm nhổ tóc thằng bé và tóc của anh, sau đó nhờ cô Hoa trông thằng bé đích thân đến trung tâm giải mã gen để giám định lại. Thực ra tôi biết bản thân của mình cũng nên chấp nhận sự thật đi, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt của thằng nhỏ tôi lại cảm thấy hoang mang vô tận. Tôi vẫn muốn có một câu trả lời cho những hoang mang của mình. Sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN trở về thì tôi cũng trở về thẳng nhà. Lâm lúc này cũng đã ký hợp đồng với đối tác, còn thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi ghế chơi ghép hình. Thấy tôi, thằng bé ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói bằng giọng vẫn còn hơi ngọng.
Chơi, chơi.
Con muốn cô chơi cùng với con hả? Thằng bé gật đầu, tôi cười nhẹ ngồi xuống cùng với thằng bé. Bon còn nhỏ phải có vẻ chơi lắp ghép cũng rất giỏi, cứ như là một đứa bé 4-5 tuổi rồi. Tôi bột miệng hỏi lại.
Bon lắp ghép giỏi quá, ở nhà Bon hay chơi cùng với ai?
Chơi cùng với bố của Bon. Tôi chợt sững người lại khi nghe thằng bé nói như vậy. Không biết có phải là do thằng bé ngây thơ trả lời như vậy không, vì thằng bé và chồng của tôi mới nhận lại nhau thôi mà. Hơn nữa, anh còn không bế thằng bé và lại gần nó lúc nào cả. Tôi đang định lên tiếng hỏi tiếp thì cô Hoa giúp việc mang sữa tới.
Sữa cô dặn tôi pha xong rồi đây.
Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi nhận lấy cốc sữa từ tay cô giúp việc rồi dỗ dành thằng bé uống hết. Buổi chiều hôm ấy tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, mấy cuộc gọi liền. Kể từ khi kết hôn, lần đầu tiên bà gọi cho tôi, mà lần này chỉ vì cháu của bà mà thôi. Bà dặn đi dặn lại, tôi không được làm gì thằng bé. Lúc nghe vậy tôi cảm thấy chạnh lòng lắm, bởi vì hóa ra trong mắt của bà tôi xấu xa như vậy.
Nhưng rồi khi tôi nghe bà nói xong cũng chỉ biết vâng dạ cho xong. Chiều đó tôi là người tắm cho thằng bé. Loanh quanh đến buổi tối thì Lâm đi về. Ăn cơm xong, đến lúc thằng bé gần ngủ, tôi cho Bon uống một cốc sữa rồi đưa cho Bon vào phòng đánh răng cho thằng bé. Đợi khi thằng bé ngủ say, tôi mới yên tâm đặt một chiếc gối ôm bên cạnh, đóng cửa trở về phòng của mình. Thực tình thì nhìn khuôn mặt của thằng bé khi ngủ, trong lòng của tôi xóa tan mọi rào cản từ khi nào, mà thay vào đó là một tình yêu với trẻ thơ vô hạn. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến đứa con của tôi và Lâm ở tương lai, và cả đứa bé đã mất của chúng tôi nữa. Nếu con không bỏ chúng tôi mà đi, thì mấy tháng nữa thôi tôi đã có thể ôm con vào lòng rồi. Khi tôi vừa bước chân đến phòng, thấy Lâm đang nói chuyện điện thoại. Tôi không nghe rõ được dây bên kia nói gì, chỉ biết rằng sắc mặt của anh đang rất khó chịu, cau có. Thằng bé ngủ rồi, cô muốn gặp con của mình ý, thì về mà đón đi, đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong anh liền tắt máy. Tôi đoán đó là Thảo gọi nên cũng không hỏi gì nữa, lặng lẽ đi vào giường nằm. Anh lại ôm tôi từ phía sau, anh bảo: "Em có mệt không?" "Em không." Trộm vía thằng bé, được cái là ăn ngủ được nên nhàn lắm. "Ừ." "Hồi tối em thấy Bon muốn chơi cùng với anh mà, sao lại phớt lờ nó đi vậy? Dù sao trẻ con cũng không có tội." Anh bận. Tôi biết thừa là Lâm cố tình nói đại một lý do như vậy thôi, chứ thực lòng anh vẫn chưa chấp nhận thằng bé là con của mình. Mà tôi cứ có cảm giác anh như đang suy tính điều gì đó. Thỉnh thoảng anh lại bảo tôi chờ anh. Tôi cũng chưa nói anh chuyện tôi mang tóc của anh và thằng bé đi xét nghiệm. Chờ kết quả xong tôi mới nói cho anh biết. Đêm ấy anh ôm tôi ngủ rất chặt, chặt hơn mọi ngày rất nhiều. Giống như thể là sợ chỉ cần buông lơi một cái sẽ lạc mất nhau. Đến nửa đêm tôi đang ngủ thì bị tỉnh giấc. Vừa định xoay người dậy đi vệ sinh thì Lâm mở mắt ra vừa hỏi: "Em đi đâu?" "Em đi vệ sinh." "Hôn cái rồi đi." "Đồ hâm, bỏ em ra đi, không em đái ra quần bây giờ đấy." Lâm mới mở mắt ra, anh khẽ cười nhìn tôi, sau đó cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới chịu buông khỏi. Nhiều lúc nghĩ, đúng là khi yêu mới ai được bình thường đâu. Anh cũng thế, ngày thường cao ngạo là thế, nhưng mà khi ở bên cạnh nhau anh cứ như một đứa trẻ vậy. Ngày hôm sau, vì trong nhà có thêm một đứa trẻ nên tôi phải dậy sớm hơn ngày thường. Sáng sớm cô giúp việc đi trở về, chuẩn bị đồ ăn cho người lớn, còn tôi nấu riêng đồ ăn cho Bon. Sau khi thằng bé dậy, tôi cho Bon đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi xuống ăn sáng cùng hai vợ chồng. Sáng nay tự nhiên có cảm giác cô Bon kén ăn hơn hôm qua. Tôi thấy vậy mới hỏi nó: "Đồ ăn hôm nay cô nấu không ngon hả Bon?" Thằng bé bất chợt ngước mắt nhìn tôi, chiếc miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo: "Mẹ, Bon muốn mẹ Thảo." Tôi bối rối nhìn thằng bé, không biết phải làm sao, chỉ biết dỗ dành thằng nhỏ. Ai ngờ càng dỗ, thằng nhỏ lại càng khóc lớn. Lâm thấy vậy, cuối cùng không kìm nén được mà quát: "Nín đi." Thấy Lâm quát vậy tôi cũng có chút sững sờ. Bị tôi nhớ khi tôi mang bầu, dù đứa bé chưa chào đời, nhưng mà anh lại rất yêu thương đứa nhỏ. Liệu có phải anh vẫn không tin Bon là con trai của anh? Tôi bảo: "Thôi, anh đừng quát con như vậy, nó bé nó có biết gì đâu." Mất một lúc lâu sau, thằng bé mới nín hẳn. Ăn sáng xong thì Lâm đi làm, tôi ở nhà chơi cùng với Bon, nói chuyện cùng với Bon. Thằng bé lúc này cũng đã dần vui vẻ hơn. "Bon ở nhà hay chơi với ai?" "Vũ Hoa." "Thế mẹ Thảo có hay chơi với Bon không?" "Mẹ bảo là mẹ còn đi làm." Sau đó tôi hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thằng bé cũng không trả lời nữa. Lúc sau tôi nhờ cô Hoa để ý đến thằng bé, mình lên tầng lấy điện thoại. Thế nhưng vừa lên tới phòng, tôi đã nghe thấy giọng của mẹ chồng mình oang oang khắp căn nhà. Tôi quay trở lại định bụng bước xuống chào bà thì chẳng ngờ thấy bà đang vạch áo Bon ra xem thật kỹ, rồi bà hỏi: "Hôm qua ai tắm cho Bon?" "Dạ cô ạ." "Cô có cấu vào người Bon không?" "Không ạ." "Cô có đánh Bon không?" Thằng bé lắc đầu. Lúc này bà mới thôi không tìm kiếm vết tích trên người Bon nữa. Dù tôi biết rõ mẹ chồng không ưa gì mình, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hành động đó của bà tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Tôi hít một hơi sâu rồi bình tĩnh bước xuống chỗ bà, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ vừa tới ạ?" "Sáng nay thằng Bon ăn gì?" "Dạ sáng nay con nấu cháo gà cho Bon ăn." "Cô cho thằng bé uống sữa không đấy?" "Dạ có ạ." "Nhớ đấy, đừng có bỏ thêm gì vào sữa." Tôi nhìn bà muốn rơi nước mắt. Khi con người đi quá giới hạn khả năng nhẫn nhịn, sẽ nói hết những suy nghĩ ở trong lòng của mình một cách thẳng thắn.
Tôi tuy không phải là mẹ ruột của Bon, nhưng mà tôi cũng là con người, cũng biết yêu thương, cũng biết đúng sai. Thế nào bà lại nói những câu như sắt muối vào lòng của tôi như vậy, biến tôi thành một người không có lương tâm như vậy chứ? Ức quá tôi mới nói thẳng. Mẹ, con biết là mẹ không thích con, nhưng nếu như mẹ không nói được những câu tử tế thì con nghĩ mẹ không cần phải nói với con gì đâu ạ. Chị dám... Mẹ ngồi chơi với Bon đi ạ, con đi pha nước cam cho mẹ. Thôi khỏi, nhìn cái mặt chị đưa đám như vậy thì ai dám uống. Mà tốt nhất ý, chị đi đâu thì đi đi, cho bà cháu tôi ở đây chơi thoải mái. Vậy con xin phép mẹ con lên phòng, khi nào mẹ về thì mẹ gọi con ạ. Lúc lên tới phòng, cũng may mà khi cầm đến điện thoại thì tin nhắn của Lâm hiện đến, đã phần nào xoa dịu tâm trạng của tôi lúc này. Anh nhắn: anh đến công ty rồi, em đang làm gì đấy? Em đang ở trên phòng nè, mẹ vừa đến chơi với Bon. Ừ, cửa yên trên phòng thôi, đừng xuống. Em biết rồi, anh làm việc đi nhá. Đến công ty không có em, thấy nhớ quá. Thôi, làm việc đi rồi bớt nhớ. Người đàn ông cuồng công việc à? Giờ anh cuồng em. Tôi vừa nhắn vừa cười, mà lòng như đang nở ngàn đóa hoa trong đó. Tình yêu của chúng tôi mỗi ngày lại càng ngọt ngào, mỗi ngày lại càng khắc sâu, đến tận xương cốt. Thế nhưng càng hạnh phúc, tôi lại càng sợ mất anh. Mẹ chồng tôi ở chơi với Bon một lúc thì cũng về. Sau khi mẹ chồng tôi vừa rời khỏi, tôi nhận được cuộc gọi của trung tâm tới kết quả. Giao Bon cho cô Hoa xong, tôi vội vàng thay đồ đến trung tâm. Khi đến nơi, nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN hỏi tôi thông tin cá nhân để xác nhận lại một lần nữa. Sau đó người nhân viên kia đưa tôi kết quả rồi nói: đây là bản cứng kết quả xét nghiệm ADN của anh Nguyễn Hoàng Lâm và cháu Nguyễn Thế Anh. Tôi nhận lấy kết quả, nhìn xuống dòng in đậm cuối cùng có quan hệ cha con. Một lần nữa tôi như bị rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy. Mặc dù trước khi đến đây tôi đã xác nhận tâm lý trước rồi, nhưng mà lúc đó tôi còn chút hy vọng. Thế nhưng lần này, do đích thân tôi lấy tóc của hai người đi xét nghiệm, kết quả rõ rành rành như vậy thì sai làm sao được chứ? Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất ở đây, sự nhầm lẫn gần như là không có. Bon đúng là con của chồng tôi, vậy là mẹ chồng của tôi cũng không lừa chúng tôi. Tôi như chết lặng một lúc lâu, đến cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, chỉ cảm thấy cơ thể đang dần đóng băng lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không biết thời gian trôi qua lâu chưa, chỉ biết đầu óc của mình trống rỗng vô hồn. Đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi của tôi reo lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Cô giúp việc gọi đến, tôi vừa bấm nghe máy thì giọng nói của cô hoảng hốt: cô Duyên ơi, có chuyện rồi, Bon mất tích rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà lái xe bất chấp luật lệ giao thông, bất chấp đèn đỏ, bất chấp mình là luật sư, cứ thế lao như bay về nhà. Trong đầu tôi lúc này chỉ luẩn quẩn những lời mà cô giúp việc vừa nói. Bon tự nhiên mất tích, tôi chỉ cầu trời khấn Phật, thằng bé không sao. Nếu không, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội với mẹ chồng của mình. Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng nhà, tôi phi như bay vào bên trong hỏi cô giúp việc: cô trông Bon thế nào mà để mất tích vậy ạ? Cô Hoa hai tay vò chặt vào nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài đáp. Cô vừa đi được một lúc, tôi cho thằng bé ngồi ghế trên lắp ghép như mọi ngày. Tôi vừa quay ra dọn dẹp xong, đã không thấy thằng bé đâu cả. Tôi tìm khắp nhà, khắp phòng rồi cũng không thấy. Cháu đã bảo cô rồi, cô trông thằng bé thôi, không cần phải làm gì rồi mà. Tại vì tôi thấy thằng bé cũng ngoan. Tôi thở dài không nói gì nữa, vì dù sao sự việc này cũng không có ai muốn cả. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được Bon. Lúc ấy người của tôi như ngồi trên đống lửa vậy, phải cố gắng lắm tôi mới bình tĩnh hơn một chút. Rồi bất chợt tôi nhớ đến camera trong nhà, tôi hỏi cô giúp việc: cô đã xem lại camera chưa? Dạ, tôi cuống quá nên chưa xem lại. Tôi bắt đầu phi như bay lên phòng xem camera, tua lại thời gian trước đó. Trong camera ghi rõ hình ảnh của Bon ra ngoài sân chơi. Sau đó có người đàn ông dáng người cao tầm 1m75, mặc bộ quần áo đen kín mít đến gần thằng bé, nói với thằng bé gì đó, rồi bế thằng bé ra khỏi nhà. Tôi mở đến camera soi ngoài đường, nhưng người đàn ông kia lại đi xe không có biển số. Có một điều tôi thắc mắc, không biết có phải Bon ngoan nên ai bế cũng được hay không, mà khi anh ta bế Bon, thằng bé không hề khóc hay là có phản ứng sợ hãi gì cả. Nhưng lúc này tôi cũng không có nhiều thời gian để mà phân tích chuyện đó. Bon đã bị bắt cóc. Nghĩ tới đó tôi lại bắt đầu run sợ. Tôi vừa định bấm máy gọi cho Lâm thì lúc này anh về tới cổng. Lâm vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng hỏi: sao rồi em? Anh ơi, Bon bị bắt cóc mất rồi.
Em check camera thấy một người đàn ông bế bon lên chiếc xe ô tô không có biển số.
Nói tới đây, nước mắt của tôi cũng rơi xuống. Trái với thái độ của tôi, anh lại rất bình thản. Anh thấy tôi khóc, liền đưa tay quệt nước mắt cho tôi, rồi khẽ đáp.
Ừ, anh biết rồi. Em đừng khóc nữa. Đừng sợ, sẽ tìm thấy thằng bé thôi mà.
Tôi sợ anh vẫn nghĩ bon không phải là con của mình nên mới điềm tĩnh như vậy, nên đành nói hết sự thật.
Anh ơi, phải tìm thấy thằng bé anh à? Anh bảo luôn công an đi. Thằng bé là con của anh thật đấy. Em xét nghiệm lại rồi, kết quả em để ngoài xe.
Khi tôi vừa nói dứt lời, đã nghe thấy tiếng của mẹ chồng tôi gào lên.
Thằng bé đâu rồi? Cháu tôi đâu rồi?
Thấy tôi, bà liền cầm cái túi sách quăng quật thẳng về phía của tôi. Theo phản xạ, Lâm ôm chặt lấy tôi, mặc kệ cho bà đang giận dữ.
Cô đúng là con mụ độc ác. Tôi nhờ cô trông giúp cháu cho tôi, thế mà có việc trông thằng bé thôi mà cũng không sao sao? Cô trả cháu cho tôi đây. Thằng bé mà có mệnh hệ gì tôi sống chết với cô.
Mẹ bình tĩnh xem nào.
Giờ này mà còn bình tĩnh được sao? Mày tránh ra, tao phải dạy cho con chắn độc này một bài học mới được.
Bà nhất quyết lôi Lâm ra để đánh tôi, nhưng mà anh vẫn kiên quyết ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn anh bật khóc tức tuổi. Tôi không sợ bị đánh, tôi chỉ sợ tôi không tìm được thằng bé thì cả đời này tôi sống trong day dứt.
Một lúc sau, bố chồng tôi cũng đi tới kéo bà ra. Ông quát:
Bà yêu thương cháu của bà, thế mà giờ này bà vẫn còn đứng ở đây để mà đôi coi vợ chồng của nó sao?
Ông nói tới đây thì bà mới buông thõng tay xuống, rồi bà bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống, khuôn mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn bà, cảm nhận rõ tình yêu thương bà dành cho Bon. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng của tôi khóc. Trên đời này, nụ cười có thể gắng gượng, nhưng nước mắt thì phải bắt buộc rơi vì một cảm xúc bên trong. Bởi vậy việc bà tức giận muốn đánh tôi cũng là điều dễ hiểu thôi.
Bà liếc mắt nhìn về phía tôi, gằn giọng nói một cách chắc nịch:
Cút đi, mau cút đi, tìm cháu về cho tôi đi. Không thì chị đừng có mà về cái nhà này nữa.
Lâm biết bà đang không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh không nói thẳng rằng, anh không nói không rằng, nắm tay tôi bước vào trong xe rời khỏi nhà. Trên đường đi tôi bảo anh:
Mình phải đi báo công an anh ạ.
Anh báo rồi.
Hả? Anh biết Bon mất tích sao?
Ừ, cô Hoa gọi điện cho anh. Sau đó anh có check camera điện thoại, thế đây là một vụ bắt cóc, anh đã báo công an.
Chỉ là...
Chị là sao ạ?
Anh không biết được đây là vụ bắt cóc thông thường hay là có lý do gì khác.
Nếu bắt cóc thông thường thì để tống tiền thì chắc chắn là giờ này mình phải nhận được cuộc gọi rồi.
Đúng vậy.
Cả tôi và Lâm đều có những ngờ vực trong lòng, nhưng tôi cũng không dám lơ là. Xe của anh chạy dọc trên đường theo hướng xe mà camera ghi lại. Tôi biết tìm một người trong biển người là một thứ gì đó mơ hồ lắm, nhưng mà lúc này đây chúng tôi cũng không thể ngồi yên được. Cả đoạn đường đi tôi gần như nhấp nhổm không yên, mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn chăm chăm hai bên đường. Thế nhưng có nhìn mãi tôi cũng không thấy chiếc xe chở Bon đâu cả. Mà theo như kinh nghiệm tôi từng biết, đa số những vụ bắt cóc ngang đường chúng sẽ đổi sang xe khác. Tôi vì lo lắng quá, hai tay cứ bấu chặt vào nhau tới hằn vết. Nếu thằng bé mà có chuyện gì thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
Khi chiếc xe đang đi, bỗng dưng tôi thấy một cô gái có dáng người rất giống với Thảo lái xe vụt qua. Thấy vậy tôi liền quay sang bảo chồng:
Anh ơi, hình như em thấy Thảo vừa đi qua đấy. Bố ta đang công tác ở Sài Gòn cơ mà.
Lâm nghe xong liền ngay tức khắc lùi chiếc xe của mình lại, quay đầu xe. Nhưng mà chúng tôi đã mất dấu vết ngay sau đó. Chúng tôi lái xe tìm quanh khu vực Hà Nội. Khoảng 2 giờ đồng hồ tôi bảo với Lâm:
Anh gọi hỏi phía công an xem có tin tức gì chưa.
Bạn anh làm công an, nó bảo là có tin tức gì sẽ gọi cho anh ngay, em đừng lo.
Lâm vừa dứt thì điện thoại rung lên số máy lạ. Anh nghi hoặc nhìn màn hình, tôi vội vàng bảo:
Anh nghe đi, có thể là bọn bắt cóc gọi đấy.
Quả đúng như lời tôi vừa nói, Lâm vừa bấm máy nghe thì giọng một người đàn ông vang lên ở loa ngoài:
Mày có nhớ con trai mày không?
Mày là ai?
Mày đích cần biết tao là ai, nhưng mày nghe rõ đây, chuẩn bị sẵn 2 tỷ để chuộc lại con của mình. Địa điểm chỗ nào mà tao nhắn lại cho mày.
Tao nghĩ nhà mày giàu như thế, 2 tỷ cũng chỉ là cái móng tay thôi nhỉ.
Mày thích chơi với tao đấy à? Tao nói cho mày biết, mày không có đủ tư cách để mà trao đổi với tao.
Thằng chó, mày quên là tao đang giữ con của mày sao? Mày muốn làm gì nó?
Mày mà khiến tao mất kiên nhẫn ấy, tao giết chết mẹ nó luôn đấy.
Tao thách mày đấy.
Tôi giật mình ngước mắt sang nhìn Lâm. Tôi không hiểu sao anh nói như vậy với bọn bắt cóc nữa.
ngộ nhỡ chúng điên lên làm gì thằng bé thì sao? Tôi vội nói, anh hỏi địa điểm gặp mặt đi.
Nghe tôi nói vậy, Lâm cũng hạ giọng xuống một chút. Nhắn cái địa điểm vào đây.
Nói xong anh tắt phụt máy. Tôi nhìn anh lo sợ hỏi, không biết chúng nó có làm gì thằng bé không nữa?
Em đừng lo, thằng bé sẽ an toàn cả thôi.
Nói xong, anh gọi điện cho bạn của mình là công an để bàn bạc. Nhìn đồng hồ lúc này cũng quá 12 giờ trưa, Lâm liền lái xe dừng lại trước một nhà hàng. Quả thực cổ họng của tôi lúc này khô không khốc, cảm giác không muốn ăn, nên bảo Lâm,
anh ăn đi, em không muốn ăn đâu.
Em phải ăn chứ, không được bỏ bữa.
Em thực sự không muốn ăn mà.
Em lo cho thằng bé đấy à?
Tôi gật đầu, anh đưa tay ra nắm lấy tay của tôi.
Ngốc, không phải lo. Em có biết bây giờ mẹ đẻ của nó chắc gì đã lo cho nó bằng em đâu.
Anh à, người mẹ nào khi con của mình gặp nguy hiểm cũng đều lo lắng lắm đấy anh ạ.
Nhưng không phải người mẹ nào cũng giống người mẹ nào đâu em.
Nói xong, anh nhất quyết kéo tay tôi xuống xe bước vào nhà hàng. Lâm gọi hai suất cơm gà mà bình thường tôi rất thích ăn, nhưng lúc này cả miệng của tôi đắng ngắt, cố lắm mới ăn hết nửa non. Ăn cơm xong chúng tôi về nhà, mẹ chồng tôi gương mặt đầy mệt mỏi phi ra hỏi,
sao rồi, tìm thấy thằng bé chưa?
Lâm lắc đầu đáp,
chưa,
nhưng mà bọn bắt cóc đã gọi điện tới rồi, mẹ cứ yên tâm đi.
Nghe vậy, bà lại bắt đầu ngồi phịch xuống mà khóc. Cả ngày hôm ấy, ai cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Buổi chiều, chồng tôi ra ngoài rất lâu, bố chồng tôi cũng trầm tư suy nghĩ. Mẹ chồng tôi thì niệm Phật, cầu nguyện liên tục. Thỉnh thoảng, khi bà ngước mắt thấy tôi, cơn giận không kiềm chế được lại quát lên.
Tốt nhất đi là cô nên cầu trời khấn Phật cho cháu của tôi, không có làm sao đi. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, cô chết với tôi, đổi sao chổi.
Bố chồng tôi nghe vậy thì lại lườm bà.
Bà im đi, nhà chưa đủ rối hay sao? Mà con Thảo đâu? Con nó mất tích mà nó không về sao?
Nó đang mua vé về rồi. Sáng nay nó họp dở hội nghị gì ấy. Với lại bố mẹ nó ở nhà cũng đang cho người tìm rồi. Nhà mình với nhà bên ấy làm ăn cùng nhau biết bao nhiêu năm nay. Bây giờ thằng bé có làm sao thì đừng mong nhìn mặt mũi nhau.
Giờ lại không lo cháu, lo không nhìn mặt nhau với nhà cơ đấy.
Ông bớt mỉa mai tôi đi, tất cả là do đứa con dâu yêu quý của ông gây ra đấy.
Tôi cũng không muốn ông bà cãi nhau về mình nữa. Với lại Lâm trước khi đi ra ngoài có dặn tôi ở nhà chờ tin của anh, nên lúc sau tôi lên phòng để tránh bà thấy mặt của mình. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cây Trang, kể lại toàn bộ sự việc mà mình trải qua gần đây. Nó nghe xong, câu đầu tiên là nó trách tôi.
Con điên, chuyện lớn như vậy mà giấu tao lâu vãi, có coi tao là bạn bè của mày nữa không đấy?
Không phải, tao sợ mày lo cho tao thôi.
Bố khỉ, thế bây giờ mày sao rồi?
Tao đang ở trên phòng đợi Lâm, bố mẹ chồng tao ở dưới tầng 1.
Thế con mặt lờ kia đâu?
Con nào?
Con Thảo ấy, con nó mất tích như thế, ngất lên ngất xuống chưa?
Cô ta đi công tác Sài Gòn chưa về.
Ơ hay, tao mới gặp cô ta ở siêu thị cơ mà, Sài Gòn cái quái gì?
Mày chắc chưa Trang, con nhìn nhầm không?
Tao chắc như tình yêu của ông Lâm dành cho mày luôn đấy. Tao đi siêu thị lúc trưa nay mua đồ, tao với cô ta đứng một quầy thanh toán cơ mà.
Nhưng mày mới gặp cô ta có một lần ăn cơm gà mà nhớ rõ như vậy sao?
Đéo đâu, hôm tao tò mò đi tìm Facebook của cô ta xem thử, thế mới nhớ mặt chứ.
Nghe cây Trang nói tới đây, tôi mới chắc chắn việc trưa nay tôi không nhìn nhầm. Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng vừa nãy mẹ tôi bảo cô ta đang đặt vé về, sáng nay vẫn có hội nghị gì ở trong Sài Gòn cơ mà.
Tôi nói thêm với cây Trang vài câu tắt máy, rồi suy nghĩ một hồi. Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó sai sai. Kể cả lúc động tác người đàn ông kia bế Bon cũng rất bình tĩnh. Liên kết mọi thứ lại với nhau, tôi nghĩ đến trường hợp đây là một vụ bắt cóc cố tình để hướng tới tôi. Vì dù sao Thảo cũng là mẹ của bé Bon, chẳng có một người mẹ nào lại có thể bình tĩnh khi con mình gặp nguy hiểm như vậy cả. Tôi không dám chắc suy nghĩ trong lòng của mình có phải là sự thật không, nhưng tôi có cảm giác Lâm cũng đang nghĩ giống tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm, nhưng mấy cuộc anh đều không nghe máy. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Đến tối, bố mẹ chồng tôi đang chuẩn bị về thì Thảo từ ngoài phi vào, dáng vẻ hớt hải cùng khuôn mặt trắng bệch, gấp gáp bấu lấy tay của mẹ chồng tôi nói,
cháu vừa xuống đến sân bay, Bon sao rồi bác, tìm thấy chưa ạ?
Mẹ chồng tôi lắc đầu nói,
chưa, thằng Lâm cũng ra ngoài từ đầu giờ chiều tới giờ chưa thấy gọi về.
Nói xong cô ta quỳ sụp xuống, ôm lấy mẹ chồng tôi, giọng nói kêu gào thảm thiết.
Bon của cháu, lẽ ra cháu không để con rơi vào tay của cô ta. Bon ơi, mẹ xin lỗi.
Khóc lóc kêu gào một hồi thì bất ngờ cô ta ngước mắt nhìn về phía tôi, sau đó điên cuồng lao đến, khiến tôi không có sự phòng bị. Cái bạt tai giáng xuống thật mạnh, làm tôi xây sẩm mặt mày.
Là tại chị mà con của tôi mới ra nông nỗi này. Chị có biết thằng bé mới có 3 tuổi thôi không? Đêm nay nó ngủ thế nào đây? Chúng nó có cho thằng bé một bữa ăn tử tế không? Chị là cái đồ độc ác. Có phải là chị cố tình để bọn bắt cóc nó bắt cóc con tôi có phải không?
Lúc đấy tôi điên lắm, nhìn rõ ánh mắt hả hê của cô ta khi đánh mình mà tôi không thể làm gì được vào lúc này. Tôi càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Nhưng mà bây giờ tôi có nói gì cũng chẳng ai tin. Tôi cố gắng niệm câu thần chú. Nhẫn nhịn, đợi mọi chuyện sáng tỏ thì mày biết tay bà.
Việc Bon bị bắt cóc ấy, tôi cũng không muốn mà.
Chị đừng có mà ngụy biện. Rõ ràng chị là người mong nó biến mất nhất, vì chị sợ bé Bon ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng chị.
Thảo vừa dứt lời thì bố chồng tôi lên tiếng.
Thôi đủ rồi, bác tin Duyên không phải là loại người như thế đâu cháu. Chuyện cũng xảy ra rồi, cháu làm loạn lúc này thì được cái gì hả cháu? Tất cả yên tĩnh chờ đợi đi.
Nghe bố chồng tôi nói thế, Thảo cũng không hài lòng, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải nghe theo ông. Cả nhà ngồi đợi Lâm đến 10 giờ không thấy anh về. Tôi sau đó lên phòng gọi điện, nằm chờ tới 2 giờ đêm vẫn chưa thấy anh về. Cuối cùng mệt quá tôi đã thiếp vào giấc ngủ, lúc nào cũng chẳng hay biết.
Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, Lâm đã nằm cạnh ôm chặt lấy tôi. Tôi vừa cựa người một cái, anh đã rủ tôi vào vai của tôi lên tiếng.
Em ngủ thêm đi.
Đêm qua anh về lúc nào đấy? Xem gọi điện cho anh mãi không được.
Anh vừa mới về, muốn ôm em một lát để tiếp thêm động lực.
Từ chiều qua anh đi đâu thế?
Anh đi giải quyết một số việc.
Thế bọn bắt cóc đã nhắn lại chưa?
Tôi vừa dứt lời thì tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên, giọng mẹ chồng tôi vọng lớn.
Sáng bảnh mắt ra rồi mà cô còn ngủ sao? Cháu trai của tôi mất tích, cô có vẻ ăn ngon ngủ kỹ quá nhỉ?
Tôi định ngồi dậy mở cửa phòng cho bà thì Lâm kéo tay tôi lại.
Để anh.
Nói xong anh bước xuống giường, vừa mở cửa ra anh đã nói.
Mẹ nói đủ chưa ạ? Ngày nào mẹ không nói vợ của con là mẹ ăn không ngon đấy à? Có việc gì mẹ cứ ngồi xuống dưới nhà đợi vợ chồng con xuống sao?
Nói rồi Lâm đóng sập cửa lại. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi thay đồ xuống dưới nhà. Tôi có chào ông bà, nhưng bà không thèm trả lời lại tôi.
Lâm nói bọn bắt cóc đã gửi địa điểm, bây giờ anh sẽ tới đó. Tôi nghe vậy liền nói.
Em đi với anh.
Cô ở nhà cho tôi, cô rắc rối đủ chứ hả?
Nghe mẹ chồng nói vậy tôi đành im lặng. Lâm thấy thế anh nắm tay của tôi.
Vợ chồng mình cùng đi.
Mà kệ ý kiến của mẹ chồng, anh vẫn cho tôi đi cùng với mình. Khi chúng tôi đến điểm hẹn, nhưng quái lạ, không thấy một bóng người nào cả. Tôi định lên tiếng, anh đã thản nhiên nói trước.
Hôm nay trời đẹp nhỉ? Đứng ở bãi cỏ kia mà hôn nhau thì phiêu phải biết.
Trời ạ, tôi lại cái ông này mất. Bây giờ còn tâm trí bay bổng như vậy nữa sao?
Tôi nhíu mày quay sang bảo.
Anh gọi lại cho bọn chúng đi.
Bọn nó không đến đâu.
Nói xong, anh quay đầu xe lại, lái một mạch về nhà. Khi chúng tôi về tới nhà, đã thấy Thảo ở đấy. Bon ngồi trong lòng của bà. Đối diện với bà còn có một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự nữa.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ Thảo chạy về phía chồng tôi ấm ức nói.
Anh Lâm, anh có biết chính vợ anh là kẻ chủ mưu bắt cóc con của chúng ta không? Bọn bắt cóc đã khai nhận hết rồi. Cũng may là bố em tìm ra Bon sớm, không thì không biết thằng bé sẽ thế nào đây.
Vậy à?
Thảo nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của chồng tôi mà sửng sốt tột độ. Cô ta nói tiếp.
Chính chị ta là người hành hạ con mình đó anh. Em biết bây giờ anh yêu chị ta, nhưng mà em xin anh. Xin anh đấy, hãy nghĩ cho con của mình đi. Nó là máu mủ của anh cơ mà. Anh không thể vì yêu chị ta mà phớt lờ như vậy được chứ. Nếu như hôm nay không có bố em thì thằng bé không biết bây giờ ra sao rồi.
Chồng tôi nghe vậy đột nhiên nổi giận, hai mắt tràn ngập sát khí.
Con cái quần què gì ở đây? Đến giờ này rồi cô vẫn còn già cái mồm được như vậy sao?
Anh nói vậy là sao?
Ánh mắt của Lâm đỏ ngầu. Anh muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng của mình ra, nhưng khi anh nhìn về hướng của Bon, giọng anh cố nén lại.
Cô Hoa, cho thằng bé ra ngoài đi.
Mẹ chồng tôi chần chừ không muốn đưa thằng bé cho cô Hoa. Bà hỏi Lâm,
định làm cái trò gì thế hả Lâm?
Mẹ cứ lặng yên để con giải quyết, rồi lúc nữa mẹ muốn nói gì thì nói.
Sau đó bà bất đắc dĩ đưa bon cho cô Hoa với ánh mắt hoàn toàn không hài lòng. Sau khi cô Hoa đi khỏi rồi, Lâm mới sõng dạc lên tiếng tiếp.
Thảo, cô còn là con người không hả Thảo? Cô là cái giống gì mà tôi không thể diễn tả nổi. Nếu mà nói cô vô liêm sỉ cũng không đủ để mà miêu tả cái nhân cách chó tha của cô. Tại sao cô lại muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai mà cô từng lên giường với người khác? Cô muốn tôi nuôi con thằng khác sao? Yêu thương con của thằng khác, nhưng mà thằng này đéo ngu đâu nhá.
Thảo sau khi nghe Lâm nói thế, sắc mặt cơ hồ đã tái xanh như tàu lá chuối. Mà tôi sau khi nghe vậy cũng sửng sốt không kém, đặc biệt là bố mẹ chồng của tôi và người đàn ông kia. Tôi thấy mẹ chồng của tôi định đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng bố chồng tôi kéo tay bà xuống.
Em không có làm thế, trước giờ em chỉ yêu mình anh phải tin em. Bọn chắc chắn là con trai của anh, chính mẹ anh cũng đi xét nghiệm rồi cơ mà, và cả chị ta cũng...
Thảo nói tới đây thì liền ngừng lại, tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta. Vì sao cô ta lại biết tôi cũng đi xét nghiệm?
Lâm bất giác nở ra một nụ cười khẩy.
Bởi vậy cô thao túng cả cái trung tâm xét nghiệm đó, chỉ vì chú cô là giám đốc trung tâm đó.
Lâm, em thực sự không có.
Thảo liên tục lắc đầu, khóc như thể mình đang cực kỳ ấm ức vậy. Bố cô ta lúc này cũng không thể kìm nén thêm được mà tức giận đứng dậy đi về phía chúng tôi.
Cậu Lâm, chúng ta hợp tác làm ăn đã lâu, tôi thấy cậu cũng là một người có trách nhiệm nên mới ủng hộ con gái của mình sinh con cho cậu. Bây giờ hóa ra tôi mới thấy cậu đúng là thằng tồi. Cậu định quất ngựa truy phong, không dễ thế đâu. Nếu như cậu kiên quyết làm ảnh hưởng tới danh tiếng con gái tôi như vậy, tôi sẽ kiện cậu.
Lâm đút hai tay túi quần, dáng vẻ bất cần đời, giọng nói lạnh lẽo như băng.
Kiện? Chú muốn kiện tôi sao? Tôi sợ chú chắc. Chú đừng quên, vợ tôi là luật sư đấy.
Thực sự trong cái hoàn cảnh này, lẽ ra phải căng thẳng lắm. Nhưng khi nghe Lâm nói đến câu vợ tôi là luật sư đấy, mà tôi muốn bật cười thành tiếng. Cũng may lúc đó kìm nén tốt, nếu không thì cũng chết sặc vì cười. Khi ông này đến giờ phút này rồi vẫn còn tếu táo khoe vợ được.
Bố Thảo nghe Lâm nói với mình bằng giọng điệu đó liền tức tối rít lên.
Cậu được lắm, cậu cứ chờ đấy.
Nói xong, ông định quay qua lôi con gái của mình về thì Lâm bảo,
khoan đã, chưa xong mà. Cái nhà này đâu phải là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Thảo với khuôn mặt đang đẫm lệ lúc này bỗng nhiên nở ra một nụ cười, quay sang nói với anh.
Được, anh nói bọn không phải là con anh, vậy anh có ngon thì đưa bằng chứng ra đây.
Lời vừa dứt thì một người đàn ông mặc bộ vest màu đen từ bên ngoài hối hả chạy vào. Anh ta kính cẩn đưa cho chồng của tôi phong bao màu vàng.
Sếp, do tắc đường em đến hơi muộn, đã có kết quả đây rồi ạ.
Lâm mở phong bao ra xem qua kết quả bên trong. Khi tôi thấy dòng chữ không có quan hệ huyết thống khiến tôi cũng hết sức bàng hoàng. Sau đó anh ném thẳng phong bao về phía Thảo.
Đấy, cô mở ra mà xem còn già cái mồm mà cãi nữa không. Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và thằng Bon đấy, ở bệnh viện Vinmec. Tôi với con của cô chẳng có quan hệ đếch gì đâu.
Thảo lúc ấy tái mét mặt run rẩy, bàn chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. Mẹ chồng tôi khi nghe thấy thế cũng lập tức đứng dậy chạy đến chộp lấy phong bao. Khi bà mở ra xem kết quả trong đó thì liền kinh ngạc quay sang nhìn Lâm.
Thế này là sao?
Lâm hơi nhếch mép nói,
thằng bé Bon và con chẳng có quan hệ gì cả. Mẹ có biết vì sao con và cô ta chia tay không? Bởi vì chính mắt con nhìn thấy cô ta chơi với thằng Hải, bạn của con trong nhà vệ sinh đấy. Đứa con mà cô ta đẻ ra cũng là con thằng Hải. Còn chưa hết, thằng Bon mất tích, chẳng có vụ bắt cóc nào cả, là do cô ta tự tạo nên để đổ oan cho vợ của con mà thôi.
Anh nói dối, em biết là anh đang bảo vệ vợ của mình, nhưng mà không nhất thiết anh phải bịa chuyện như vậy chứ.
Thảo cãi lớn tiếng nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự run rẩy. Lâm cười khẩy đáp,
tôi biết mà, biết là cô sẽ già mồm cãi. Nhưng thôi, đã chơi ván bài này rồi thì tôi cũng cố chơi cho đến khi ván bài kết thúc.
Lâm nói xong gật đầu một cái với nhân viên của mình. Người nhân viên vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu khi anh ta quay trở lại đi cùng một người đàn ông khác. Mà Thảo sau khi thấy người này, sắc mặt tưởng chừng như cắt ra không còn một giọt máu, miệng lắp bắp.
Anh, sao anh lại... Người kia chủ động tiến lên hai bước, đứng đối diện với Thảo, nhíu mày nói:
"Hóa ra đây chính là lý do mẹ em chặn hết liên lạc của tôi với con sao? Em nói em về Việt Nam cho con chơi với ông bà ngoại rồi em sang. Tại sao bây giờ em lại định đi tìm một người bố khác cho con của tôi vậy hả Thảo?"
Anh nói cái gì thế? Tôi không quen anh."
"Không quen sao? Ăn ngủ cùng nhau suốt mấy năm trời, mẹ em nói không quen, nghe dễ thế sao?
Anh đừng có mà điên nữa Hải."
Sau khi Thảo nói xong, mới ngớ người ra là mình lỡ lời. Hải bật cười.
"Không quen tôi, thế mà em gọi được cả tên tôi cơ đấy."
"Tôi..."
"Được rồi, cứ cho là em không quen tôi đi. Nhưng mà chắc trẻ con không biết nói dối đâu nhỉ em."
Nói xong, Hải vừa xoay người nhìn về hướng của Bon đang chơi ngoài sân, thì vô thức Thảo túm lấy tay của Hải lại. Bố Thảo nhìn cái nắm tay của con gái mình như chợt hiểu ra tất cả. Ông tức giận, mặt đen kịt lại.
"Chị được lắm, chị còn định biến tôi thành trò cười sao? Con với chẳng cái."
Nói rồi ông đùng đùng tức giận bước đi. Hải nhìn Thảo rồi quay qua nhìn Lâm.
"Hối hận lớn nhất của đời tôi là vì một con đàn bà không ra gì mà đánh mất tình bạn với cậu. Chuyến đi về Việt Nam lần này coi như là một phần an ủi sai lầm của tôi ngày trước. Chúc cậu hạnh phúc."
Nói xong, anh ta cũng xoay người đi về phía Bon. Tôi khẽ để ý bố chồng của mình, ngoài cái nhíu mày thì mặt ông không có biểu hiện gì khác. Còn mẹ chồng tôi gương mặt vẫn thất thần kinh hãi. Thảo biết mình không còn bíu víu được vào đâu nên liền quay sang nhìn mẹ chồng của tôi. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng thì bà giáng thẳng một cái bạt tai xuống mặt của cô ta. Gân trên trán bà giật lên liên hồi. Tôi tròn xoe mắt không thể tin nổi. Người mà trước giờ yêu thương, bảo vệ cô ta nhất, hóa hổ dữ tợn.
"Cô là cái con đàn bà khốn kiếp. Cô định biến tôi và cả cái gia đình của tôi thành cái trò đùa của cô đấy à? Cút đi, cút khỏi mắt của tôi. Uổng công tôi yêu thương cô, xem cô như là con cái trong nhà. Hóa ra tí nữa tôi nuôi cháu người ta rồi."
Thảo ngước mắt, vừa khóc vừa van xin mẹ chồng của tôi.
"Bác ơi, bác nghe cháu nói đã.
Ngậm cái mồm của mày vào cho bà, không mà tát chết mẹ mày bây giờ đấy. Cút khỏi nhà của bà mau lên. Từ giây phút này, vĩnh viễn không được bước chân vào cái nhà này. Vĩnh viễn không được bén mảng đến nhà của bà, đến con trai của bà nữa, hiểu chưa?"
"Bác, cháu biết là cháu sai rồi. Nhưng thực ra vì cháu quá yêu anh Lâm nên mới làm như vậy thôi ạ. Với lại cháu tức vì anh Lâm lúc nào cũng bảo vệ chị ta, nên cháu mới giận quá mất khôn."
"Cô bị điên à? Cô là cái đích gì mà đòi ghen với vợ của nó? Cô nói cô yêu nó, yêu nó, thế mà lên giường với thằng khác sao?"
"Do lúc ấy cháu say rượu quá không biết gì bác ơi. Thật lòng cháu chỉ yêu anh Lâm thôi bác ạ. Bác nể tình nghĩa bao năm nay giữa hai nhà chúng ta mà tha cho cháu đi bác. Cháu thực sự xem bác như mẹ ruột của cháu vậy."
Nói rồi cô ta quỳ sụp xuống ôm lấy chân của mẹ chồng tôi. Chắc có lẽ do bà từng đặt quá nhiều hy vọng và tình cảm vào cô ta nên cũng bật khóc tức tưởi. Lâm thấy vậy liền lên tiếng.
"Thực ra chỉ có lúc này tôi chỉ sợ là cô không hiểu tiếng người thôi. Còn đánh cô thì người ta lại bảo là tôi ngược đãi động vật. Nhưng bây giờ tôi ngứa mắt với cô lắm rồi đấy Thảo ạ. Tự nhiên nghĩ lại ngày xưa yêu cô, đúng là nỗi sỉ nhục của đời tôi. Lẽ ra tôi cũng không ghét cô lắm đâu, nhưng mà sai lầm của cô đã động tới vợ của tôi. Mẹ tôi quý cô, tôi không có ngăn cản, nhưng mà cô lại không biết điều đi quá giới hạn của mình. Động vào ai, chứ mà động vào vợ của tôi thì cô chỉ có một con đường chết."
"Anh Lâm."
"Lâm Lâm cái gì, cút ngay."
Chồng tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi cũng gỡ tay Thảo ra khỏi người mình.
"Con tôi nói đúng đấy, cô mau cút đi, cút ngay cho cô. Cái ngữ như cô ấy không có tư cách để mà rửa chân cho tôi, chứ đừng nói là làm dâu của nhà tôi."
Thảo dường như không còn một lời nào để nói, đứng dậy lảo đảo bước về phía cửa. Khi cô ta bước được ba bước thì Lâm bất ngờ lên tiếng.
"À, khoan đã."
Khi nghe thấy Lâm nói thế, cô ta liền tưởng là anh hồi âm chuyển ý, xoay người lại với khuôn mặt mang theo niềm hy vọng.
"Anh Lâm."
Lâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả bầu trời xuân. Anh bảo:
"Duyên, hôm trước cô ta đánh em có phải không? Bây giờ đánh lại cô ta cho anh."
Tôi nhìn Lâm, tự dưng không kìm được bật cười nhưng không dám cười to. Tôi liếc mắt nhìn sang Thảo. Mẹ kiếp, lại lộn ruột rồi. Cô ta làm tôi tốn bao nhiêu là nước mắt, mấy ngày không ăn không ngủ. Cũng may mà không bị bệnh tim, không thì giờ này cũng cụ đi chân lạnh toát rồi. Nghĩ đến những ấm ức mà tôi phải chịu hôm đó, từng câu chửi của cô ta vẫn vang vọng bên tai của tôi.
Hôm nay tôi được chồng của mình đòi lại công bằng cho mình, tôi còn sợ cái gì mà không đòi lại công bằng cho chính bản thân mình nữa. Mà kệ bố mẹ chồng đang đứng ở đây, tôi không nể nang gì mà đưa tay ra giáng thẳng một cái xuống mặt của cô ta. Cô ta chắc cứ nghĩ là tôi sẽ không dám làm gì cô ta đâu, nên khi bị tôi tát thì cô ta kinh ngạc trợn trừng mắt lên. Theo bản năng cô ta định tát lại tôi thì bị Lâm giữ tay lại. Anh Lâm, anh dám cho vợ anh đánh em sẽ kiện cô ta. Tôi sõng giảng đáp. Cái tát này tôi trả lại cô. Lẽ ra một cái chưa đủ cho những gì mà cô gây ra đâu. Nhưng mà thôi, đánh nhiều bẩn tay tôi. Còn cô muốn kiện tôi đấy hả? Tốt thôi, lâu rồi tôi cũng chưa được đứng lên tòa. Nhân tiện tôi cũng sẽ kiện cô vì tội cô vu oan giá họa, sỉ nhục người khác. Camera trong nhà cũng nhiều lắm đấy, thích thì tôi chiều. Thảo lắp bắp chau mày nhìn tôi, giật tay mình ra khỏi, sau đó tức giận bước ra ngoài. Khi cô ta đi khuất rồi, bất ngờ Lâm cầm tay tôi lên, nhìn trước ngó sau, rất tỉ mỉ. Tôi nói nhỏ. Anh làm cái gì đấy? Bố mẹ đang ở đây mà. Anh xem đánh cô ta có làm em bị thương không? Em không sao. Nói rồi tôi biết ý, rút tay của mình ra khỏi tay của chồng. Lúc tôi quay sang nhìn thấy thì thấy mẹ chồng mình đã ngồi phịch xuống ghế, vừa khóc vừa phẫn uất nói. Sống mấy chục năm nay rồi, bây giờ lại bị một đứa trẻ xanh nó dắt mũi. Bố chồng tôi thấy bà khóc thì liền nói. Cũng tại bà đấy, cứ có thành kiến với con dâu thôi. Giờ bà sáng mắt ra chưa? Thì là tôi cũng tin tưởng cái Thảo quá mà. Với lại chính tay của tôi đi làm xét nghiệm ADN, kết quả như vậy làm sao mà không tin cho được. Lâm nghe tới đây cũng lên tiếng hỏi bà. Thế mẹ xét nghiệm ở đâu? Ở trung tâm. Bình thường động một tí là mẹ đến bệnh viện Vimec cơ mà. Sao hôm đấy lại đến trung tâm mà xét nghiệm? Thì cái Phương nó giới thiệu với mẹ, qua đó nổi tiếng mà. Lâm nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ gì đó. Mà nói tới chị Phương tôi mới nhớ, thấy bà ấy cũng thân với Thảo. Không biết trong chuyện này chị ta có liên quan gì không? Lâm bảo bà. Mẹ cũng ít chơi với chị ta thôi, không tốt đẹp gì đâu. Đúng rồi, ai nói xấu vợ của anh thì chả không tốt đẹp. Nói xong, bố chồng tôi bắt bà đứng dậy đi về. Lúc này tôi mới quay sang nhìn chồng của mình bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng hỏi. Vậy là anh biết tất cả mọi chuyện sao? Ừ, biết luôn cả cái chuyện em đi xét nghiệm ADN, rồi bị người của cô ta theo dõi. Sao anh biết hay vậy? Anh nhìn tôi, cười nhẹ hỏi lại. Thấy chồng em có giỏi không? Giỏi, cái gì anh cũng giỏi luôn ấy. Có một cái anh giỏi nhất luôn. Là cái gì? Lên phòng anh kể cho. Vừa dứt lời, không kịp để tôi nói lời nào, anh nhấc bổng tôi lên phòng, nằm gọn trong vòng tay của anh. Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt nói. Thả em xuống, có cô giúp việc đấy. Lên giường rồi anh thả. Mà cho tôi sãy đành đạch, nhưng mà Lâm vẫn nhất quyết bế tôi lên phòng. Sau đó đặt tôi xuống giường, anh chặn môi của tôi bằng một nụ hôn rất sâu. Lúc sau, giọng anh khàn khàn nói nhỏ vào tai của tôi. Anh làm nhá, được không? Tôi đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với nhau, nhưng mà lần đầu tiên cả hai tự nguyện, nên tôi vẫn còn ngượng ngùng lắm. Kể ra nghĩ cũng tội anh, từ lúc lấy nhau đến giờ, kiêng cữ cho tôi, anh toàn phải tự mình giải tỏa. Tôi thương anh, chúng tôi là vợ chồng rồi, nên chuyện đó cũng là điều bình thường. Tôi gật đầu một cái, nhận được sự đồng ý của tôi, anh khẽ cười. Em có muốn biết anh làm cái gì giỏi nhất đúng không? Vâng, là làm tình. Đang mải mê trong cơn say tình, anh lên tiếng. Em có biết lần đầu gặp em ấy, thấy em giống ai không? Lúc ấy nghe Lâm hỏi vậy tôi có chút lo lo. Đừng nói với tôi là thấy tôi giống người yêu cũ mới làm tình như các bộ phim truyện tôi hay đọc đấy nhá. Tôi nghi hoặc hỏi anh. Giống ai cơ? Giống vợ anh. Tôi đần người ra tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên mất mấy giây rồi tủm tỉm cười một mình. Lâm lại nói tiếp. Thực ra lúc đó anh thấy em là kiểu người không thích hợp để mình hẹn hò. Sao cơ? Vì em hợp để kết hôn luôn. Lần thứ hai tôi bị Lâm thả thính liền lúc, khiến tim tôi ngọt ngào, muốn tan chảy cả ra. Cái ông này, lúc mới quen nhau thì cứng ngắc là thế, ấy vậy mà giờ học đâu ra mấy câu xến sủa thế không biết. Rồi sau đó chúng tôi hòa vào nhau. Lần thứ hai quan hệ, anh không say, tôi cũng không say. Giây phút ấy tôi và anh hòa làm một. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng chính trong khoảnh khắc này con sẽ quay trở về bên chúng tôi một lần nữa.
Không chỉ ngày hôm qua, mà cả đêm hôm qua, tôi và anh quấn lấy nhau đến tận gần sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Trải qua những cuộc ân ái mặn nồng, lúc tôi bước xuống giường, cảm giác đau đức đéo kéo đến, toàn thân rệu rạo. Thế nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó cũng làm trái tim của tôi tan chảy thành nước. Mặc quần áo đi xuống tầng 1, anh đang loay hoay ở trong bếp nấu món gì đó. Thực ra anh tuy rất bận nhưng nấu ăn lại rất ngon. Nhiều lúc tôi còn nghĩ chồng mình là một soái ca ngôn tình. Không phải vì tôi là vợ anh mà tôi nịnh, nhưng mà từ đầu đến cuối, thực sự là tôi vẫn chưa tìm ra được một điểm nào xấu của anh cả. Tôi mỉm cười đi gần về phía của anh, hôm nay cũng muốn nũng nịu ôm anh từ phía sau một chút. Hôm nay cô Hoa đâu mà anh vào bếp thế này? Anh vừa nấu vừa cười nhẹ đáp. Cô Hoa xin về quê mấy ngày rồi, em còn mệt không? Tôi không muốn Lâm lo lắng nên không dám nói mình đau hay mệt. Tôi mỉm cười lắc đầu. Em không mà. Mà anh nấu món gì thế? Em đoán xem. Em chịu thôi. Anh cũng biết em không phải là người phụ nữ đảm đang rồi còn gì. May là cho em lấy được anh đấy. Anh không chỉ biết nấu cơm thôi đâu, anh còn biết nấu trên giường nữa đấy. Mặc dù bây giờ là vợ chồng rồi, nhưng mà nghe Lâm nói, tự nhiên hai má của tôi cũng đỏ lựng cả lên. Tôi sợ anh thấy mình xấu hổ nên liền chu mỏ một cái, tủm tỉm cười đáp. Ờ thì em cũng thấy là mình may thật, chồng em cái gì cũng giỏi. Càng ngày càng dẻo miệng thôi. Ơ kìa, em nói thật mà, đã thế lần sau không khen nữa. Lâm bật cười quay lại hôn chụt lên trán tôi một cái. Được rồi, vợ đáng yêu lắm. Trái tim tôi lúc đó dấy lên một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Người ta nói vợ chồng chỉ hạnh phúc khi đang còn son, mai sau tình cảm sẽ phai nhạt dần theo năm tháng. Tôi không biết lúc ấy Lâm của tôi có thay đổi hay không, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn sống trọn trong từng giây phút với anh mà thôi. Ăn sáng xong thì vợ chồng tôi đến công ty làm việc. Tự nhiên hôm nay nhìn cảnh vật hai bên đường, tôi lại có một tình yêu kỳ lạ với Hà Nội. Tình yêu dành cho thành phố này cũng xuất phát từ tình yêu dành cho chàng trai của tôi. Bây giờ tôi mới hiểu câu nói, yêu một thành phố không phải vì nơi đó đẹp, yêu một thành phố vì nơi đó có anh. Đúng thế, tôi sống 7 năm ở đất Hà Nội này rồi, cũng từng trải qua biết bao kỷ niệm ở đây. Nhưng bây giờ tôi lại đem lòng yêu anh, yêu thành phố này chỉ vì chàng trai mang tên Nguyễn Hoàng Lâm. Lúc tôi đến công ty, Linh ở sẵn ở trong phòng của chồng mình. Thì tôi xuất hiện đi cùng với anh, cô ta có vẻ bất ngờ. Ơ chị, sao thế em? Dạ em cứ tưởng là chị nghỉ thêm vài bữa nữa mới đi làm cơ. Em đang chuẩn bị pha cà phê cho sếp, chị có muốn uống không ạ? Thôi không cần đâu, em cứ pha cho chồng chị là được. Dạ vâng ạ. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ chồng chị cho Linh biết giới hạn của mình. Lâm vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là mẫu đàn ông của nhiều cô gái. Việc anh có nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi không biết vì sao tôi luôn có cảm giác Linh nguy hiểm hơn bất kỳ cô gái nào khác. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng thay thư ký, nhưng khổ nỗi tôi cũng mới biết tin bố Linh là bạn thân của bố chồng tôi. Linh vào làm việc cho anh cũng là do bố chồng tôi sắp xếp. Lâm thấy tôi ngẩn người ra suy nghĩ thì liền cúi xuống hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Đâu, em nghĩ gì đâu, thêm vào làm việc đây. Tôi nói xong, anh định cúi xuống hôn tôi đã vội vàng xoay người trở lại về phòng làm việc của mình, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của anh ở phía sau. Bởi vì dù sao đây cũng là công ty mà, tôi không muốn người khác nhìn thấy. Về phòng làm việc, vừa ngồi xuống bàn tôi nhận được tin nhắn của Lâm. Em được lắm, tối về em bù nhá. Nhớ đấy. Tôi cứ tủm tỉm cười nhìn lại dòng tin nhắn rồi mới đặt điện thoại xuống bàn, bắt tay vào công việc. Do mấy ngày tôi nghỉ nên bây giờ công việc cũng không biết hợp đồng nào cần gấp, nên cuối cùng đành gọi Linh vào bên trong để hỏi. Em ơi, hợp đồng nào cần gấp nốt lại giúp chị với. Dạ vâng, những hợp đồng cần gấp em đã soạn xong và cho sếp ký rồi ạ. Ờ vậy hả? Dạ vâng, hôm trước công ty của mình cũng gặp chút rắc rối đó chị. Rắc rối gì thế em? Ơ, anh Lâm không kể với chị à? Rắc rối do có một khách hàng cứ nhất quyết đòi kiện công ty của mình, trao đổi dê bán thịt chó, lúc đến nhà ở không như quảng cáo. Thế rồi vụ đó giải quyết sao? Em đến gặp bà ấy nói chuyện, phân tích cho bà ấy hiểu chị ạ. Em phải ngồi nói mỏi mồm hơn 2 giờ đồng hồ đấy, bà ấy mới nghĩ thông suốt. Vậy à? Em giỏi thế, bây giờ có thể kiêm luôn công việc luật sư của chị rồi. Dạ giỏi cũng có làm gì đâu chị, chẳng bằng cái chức danh vợ sếp được người ta ngưỡng mộ.
Tôi nghe vậy thì lòng khó chịu lắm, nhưng vẫn giả vờ cười đáp.
Cái chức danh thì cũng làm gì đâu em, quan trọng là tình yêu của hai người dành cho nhau. Nếu vợ chồng mà không có tình yêu thì cái chức danh cũng chỉ là tạm bợ thôi. Thế sếp có yêu chị không?
Linh nói xong mới nhớ ra mình lỡ lời, đành cười gượng gạo nói tiếp.
Em xin lỗi, em không nên hỏi câu này vì em sợ làm chị tổn thương.
Có gì mà tổn thương hả em? Chồng chị yêu chị như vậy, hạnh phúc còn đang không biết để đâu cho hết kia kìa.
Nghe tôi nói như vậy thì nụ cười trên môi của Linh đông lại ngay lập tức, ngay cả cơ mặt của cô ta cũng không được tự nhiên nữa.
Dạ, cùng làm phụ nữ, em cũng mừng cho chị, chúc chị mãi hạnh phúc như bây giờ nhé.
Cô ta giả tạo đến mức buồn nôn lên được, mà nhất là cứ giả vờ thánh thiện trước mặt của tôi, trong khi lòng thì ghét tôi như bắt nước đổ đi. Mừng cho tôi sao? Mừng cái quần què gì chứ? Tôi biết thừa, càng như vậy tôi lại càng ghê tởm hơn. Nhưng mà cô ta đã muốn diễn rồi, tôi cũng chẳng ngần ngại mà không diễn với cô ta.
Chị cảm ơn em, chúc em sớm tìm được chàng trai mà mình ưng ý.
Tôi cứ tưởng là nói xong câu đó lại sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Ai ngờ Linh nói lại một câu khiến tôi choáng ngợp hơn.
Thực ra em quý chị em mới nói thật. Em cũng đã có người mình yêu, và em tin anh ấy cũng có tình cảm với em, với em, vì anh ấy hay quan tâm em lắm chị ạ. Mỗi tội anh ấy có vợ rồi.
Tôi nghe Linh nói như vậy thì thừa biết cô ta nói đến ai. Tôi bình tĩnh đáp.
Em quý chị cũng khuyên em thật lòng nhé. Trên thế giới này mà có hơn 7 tỷ người cơ em. Chẳng lẽ em thiếu tự tin tới mức là mình sẽ không tìm được một người cho riêng mình sao, mà lại muốn vô duyên chen vào hạnh phúc của người khác? Có thể là em xinh đẹp, nhưng một khi em đã trở thành kẻ thứ ba trong mắt người khác thì em cũng chỉ là người phụ nữ rẻ tiền mà thôi. Đó là chưa kể người đàn ông đấy đã nói yêu em chưa. Đừng có đánh giá tình cảm của mình có một vài hành động. Chừng nào ta nói yêu em thì em hãng tính.
Nhưng mà nhỡ vợ chồng người ta cũng đang không hạnh phúc thì sao hả chị?
Em có chui cầm giường nhà người ta không mà biết người ta không hạnh phúc hả em?
Chị nói thật chứ, người thứ ba ấy mãi mãi rẻ rúm lắm em ạ.
Tôi nói thẳng mặt như vậy khiến Linh cứng họng không nói được nữa. Cuối cùng cô ta đành gật đầu.
Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ lời chị nói. Cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên. Em xin phép ra ngoài đây ạ.
Ừ em.
Sau khi Linh đi khỏi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu làm việc của mình. Lâm đi ăn với đối tác trưa nay nên tôi hẹn với Kỳ Trang đi ăn cơm. Vừa ăn tôi vừa kể cho nó nghe toàn bộ sự việc vừa xảy ra với cái Thảo. Nó nghe xong khoái trá, đập mạnh tay xuống bàn mà đáp.
Đấy mà, sếp tao mãi đỉnh.
Ghê ghê, mãi đỉnh cơ đấy.
Chẳng thế, trên đời này á chắc còn có mình sếp như vậy thôi. Mà hôm trước tao gặp ông Việt đấy, bỏ một cái cứ nom như là cái thằng ất ơ nào ấy. Đéo mẹ xuống sắc nhanh dã man, chắc bị vợ nó hành cho sấp mặt lờ rồi. Nghe nói con vợ của nó cũng ghê gớm lắm chứ không hiền lành đâu, lại ở rể nữa.
Vậy à, thôi kệ lão đi. Thế mày thế nào rồi, yêu đương thế nào?
Yêu đương quái gì đâu, vẫn độc thân vui vẻ.
Ơ, tưởng đang hẹn hò với anh nào cơ mà.
Làm gì có anh nào đâu.
Kể ra từ ngày mày lấy chồng, tao buồn lắm. Lắm lúc muốn rủ đi shopping mà không được, lại sợ mày bận.
Ờ, thế cũng mau lấy chồng đi, chứ cả thanh xuân ở không được làm cái gì.
Để trời mất trinh.
Ơ, thế là còn zin thật hả?
Từ hồi vá chưa có ai phá.
Tôi bật cười nghe cái Trang nói, có được một con bạn dù buồn thế nào, nhưng mà cứ mỗi khi ở bên nó tôi lại thấy mình vui. Đúng là đáng đồng tiền bắt gạo quá mà. Tôi bây giờ cũng có hạnh phúc riêng rồi, nên tôi cũng mong nó sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Lúc ăn cơm xong, tôi về thẳng phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Lâm.
Sang phòng anh.
Tôi nhíu mày